Giang Dạ Bạch nhẹ nhàng, thản nhiên nở nụ cười. Chu Đồ tò mò như mày, làm sao vậy?
Tiểu Dạ Dạ,
ta cảm thấy, ta nghĩ đã tìm được mục đích ta đến Thục Sơn.
Hả?
Chu Đồ rõ ràng ngẩn ra. Giang Dạ Bạch cười cười, không nói rõ ràng. Nhưng nàng chỉ cảm thấy trong lòng sáng sủa như gương, nhìn lại tất cả những chuyện đã phát sinh từ khi lên núi tới nay, trở nên rõ ràng cùng sáng tỏ. Hào Phú Thiên Kim một, ban đầu chỉ là dưỡng ở khuê phòng, không ai biết, xác thực nên nói, căn bản chính là dưỡng ở khuê phòng, không biết ai. Cho nên, mẫu thân luôn luôn yêu thương nàng, nhưng lại có thể quăng nàng một thân một mình lên Thục Sơn, làm cho nàng trải qua sương gió bao tác, nhận thức nhân tính. Làm cho nàng biết đến thế giới, làm cho nàng biết lòng người đa đoan, càng làm cho nàng biết, đau điếng người như thế nào, trưởng thành như thế nào. Mà ngày đó, chỉ cần nàng tiếp tục ở lại trong nhà, sẽ vĩnh viễn không biết. Cho nên, mẹ, cảm ơn. Vì đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài, cho nên, ta sẽ không chết.
Yên tâm đi.
Ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Chết tại đây, trong tay một lũ vô sỉ. Một tiếng chuông thẳng lên tận trời, vang vọng trời đất. Âm thanh chấn động bên tai mỗi người, trong lòng đều tự đủ, đã đến giờ. Một người nhịn không được lên tiếng hô to, Chu Đầu ngươi còn chờ cái gì? Lập tức có được rào rào hưởng ứng, vạn thần rùa.
Vạn thần rùa.
Vạn thần rùa.
Vạn thần rùa.
Trong lúc nhất thời, trong trời đất giống như chỉ còn lại có ba chữ như vậy, kết thành từng đoạn gông xiềng, trói chặt hai người, không thể thoát ra. Chu Đầu túi đầu cười lạnh, nỉ non một câu, một lũ kiến hôi, vì tư lợi không biết sống chết sau đó ngẩng đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào Giang Dạ Bạch, tiểu Dạ Dạ, ngươi chuẩn bị tốt rồi chứ?
Vâng.
Tinh Lọc gần như thống khổ, nhưng đau khổ qua đi, ngươi sẽ trọng sinh hai. Cho nên, nhất định phải kiên trì chủ vững. Chu Đồ vừa nói, vừa chậm rãi lật lại bàn tay đang đặt trên đầu nàng, lòng bàn tay hướng lên. Vì thế nguyên bản bầu trời đêm rõ ràng đen như mực, đột nhiên không gian sôi trào, phun ra từng đợt bọt khí. Lấy pháp ngữ trong bí kinh, có thể độ người thành tiên, chế tinh, chế ma, chế thủy, trấn ngũ phương, tể pháp giới, viết thần rùa. Thanh âm Chu Đồ trong màn đêm sôi trào, nghe qua tao nhã trầm hoãn, có loại lực thần bí kích động, đệ tử Chu Đồ, lấy thân xác phàm nhân, mượn lực chư thần, tẩy yêu địch ma tịnh vạn vật, trả lại nhân giới yên ổn, an bách thế thanh tịnh. Theo lời nói của hắn, bầu trời đêm sôi trào tràn ra vô số tia sáng thật nhỏ, thoạt nhìn giống như là nguyên bản sao trên trời bị phá nát, theo tiết tấu lời nói của hắn mà lóe ra, lại chậm rãi hội tụ về một chỗ. Thứ nhất, rùa, thái thượng đài tinh, ứng biến vô ngừng. Trừ ta phương mị, bảo mệnh hộ thân. Trí tuệ trong vắt, tâm thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng khuynh. Ánh sao vỡ vụn tụ thành một đạo hồ quang rơi xuống, ở trong tay Chu Đồ biến thành một quả cầu, lập tức tuân lệnh. Cùng với bốn chữ này, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, quang cầu nhập vào đỉnh đầu Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch lập tức liền mở to hai mắt. Thứ hai, rủa, đan chu khẩu thần, phun huế trừ phân. Thiệt thần chính luân, thông mệnh dưỡng thần. La ngàn xì thần, lại tà vệ thực. Hầu thần dũng sĩ, khí thần dẫn tân, tâm thần đan nguyên. Làm ta thông thử.
Tinh thần luyện dịch, nôn khí thường tồn.
Lại một đạo hồ quang hạ xuống, cũng tụ thành quả cầu nhỏ như thế, Chu Đồ vừa ngâm lập tức tuân lệnh, vừa ấn quả cầu nhỏ vào đầu Giang Dạ Bạch. Thân mình Giang Dạ Bạch lay động vài cái, ánh mắt lại càng phát ra sáng ngời. Thứ ba, rùa, cứ như thế, Chu Đồ mỗi lần niệm một rùa, liền hạ xuống một quả cầu. Từ đầu tới cuối, tay hắn đều rất ổn, không có chút run rẩy, thanh âm của hắn lại xa xưa vang vọng, khiến mỗi người ở đây đều nghe được rành mạch. Vốn có rất nhiều người trong lòng đều coi khinh hắn, dù sao người này lục căn ba không tịnh, vì chỉ là tình kiếp mà hy sinh, còn chẳng phải cứu người trong lòng mình, mà là con của người trong lòng cùng nam nhân khác sinh ra. Tóm lại ở trong mắt đám người lấy thoát tục thành tiên làm mục tiêu, là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Nhưng mặt khác, cũng không phải loại người nào cũng có thể thi triển vạn thần rùa. Tên như ý nghĩa, đây còn là thay thần thi rùa, tu vi nếu không đủ, chỉ sợ chưa thi triển xong đã tự diệt mình. Mà Chu Đồ không hổ là một trong tam đại trưởng lão của Thục Sơn, nhìn hắn giờ phút này niệm rủa, toái tinh phí thiên muốn, đúng là hạ bút thành văn, không chút nào cố sức. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều thu hồi tâm tính xem náo nhiệt, trở nên thán phục cùng trang nghiêm. Như thế, Chu Đồ niệm xong rủa thứ 6, chân linh hạ phán, tiên bái Lâm Hiên ánh mắt hắn nhìn về phía Giang Dạ Bạch, yên lặng gật đầu. Trong lòng Giang Dạ Bạch biết đây là đang ám chỉ nàng lập tức sẽ đến câu thứ 7, nàng phải nói ra trước câu rủa thứ 7, thay đổi tất cả. Bởi vậy, khi Chu Đồ lại há miệng, chậm rãi nói ra hai chữ thứ 7, nàng đột nhiên chặn đứng lời nói của hắn, rủa, vân chuyện rất hư, hạo kiếp thủy đến. Tần trưởng lão ở dưới nhất thời biến sắc, lập tức hét lên, ngăn nàng lại. Có gì sáng tỏ, minh minh sao vô. mau ngăn cản nàng. Tần trưởng lao giống to. Lao nịch chớ phủ, âm u có đường. Cái này người bên ngoài cũng nhìn ra có gì đó không đúng, vội vàng xông lên trước ngăn trở. Đáng tiếc, không chờ bọn họ chạy đến trước cột, tinh quang trên trời đột nhiên hạ xuống, thật giống như ông trời rốt cục nhìn không nổi, lật út toàn bộ bầu trời đêm đang sôi trào, đổ xuống dưới, tiêu diệt vạn vật. Mà ở khoảng không trên bầu trời, xuất hiện một tia sét. Tia sét nguyên bản thật nhỏ, nháy mắt liền bành trướng mấy vạn lần, rạch ra một lỗ hổng thật to. Tần trưởng lão vọt tới, nửa đường ngẩng đầu nhìn thấy lỗ hổng, tức khắc mặt xám như cho tàn, thiên, thiên, thiên nhãn. Đã mở. Thiên nhãn. Mở. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chú ngữ chương này, đến từ Hoàng Kinh tập chú, có chút cải biến. Cho nên ngừng lâu như vậy. Bất quá không quan hệ, ta Hồ Hán Tam lại về Bắc Kinh đến đây, hoa ha ha ha. Tiếp tục đại cao trào. Một hào phú thiên kim, con gái nhà giàu có. Hai trọng sinh, hay trùng sinh sống lại. Ba lục căn, thuật ngữ Phật giáo gồm nhắn mắt, nhị thai, tỉ mũi, thiệt lưỡi, thân thân, ý ý. Bốn toái tinh phí thiên, sao vỡ vụn, bầu trời sôi trào. Chương 45, Hạo Kiếp. Chỉ trong khoảnh khắc, rõ ràng một cái chớp mắt, lại như trải qua cả ngàn năm. Xé rách màn đêm đen đặc, hàn quang lóe ra, trong hàn quang chói mắt, đại đoàn bóng ma dâng lên mà ra, giống như một bàn tay với móng vuốt sắc nhọn, từng chút xé mở tấm vải nhân giới đang bao bọc nó. Mất đi kết giới bảo hộ mọi người một mảnh khủng hoảng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn dị tượng trên trời cao, không biết là ai hô một câu, còn ngây ngốc cái gì, mau ngăn cản. Mọi người lúc này mới như tỉnh ngộ. Nhưng là, ngăn cản như thế nào? Một người hướng chỗ nước ra thi triển thuật tu bổ, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì thế những người khác đều đã bị dẫn dắt, các loại pháp thuật toàn bộ dũng manh hướng trời cao, một mảnh hoa cả mắt. Cũng có người cho rằng đây là Giang Dạ Bạch dở cho quỷ, lúc này xông đến chỗ nàng, lại bị Chu Đồ một cước đá văng ra, áo bào đỏ phất qua, hắn một tay ôm lấy Giang Dạ Bạch, một tay chặt đứt khóa sát, phi kiếm bay lên. Tần trưởng lao quá sợ hay nói, tam sư đệ, ngươi làm cái gì? Chu Đồ lạnh lùng cười, không trả lời. Thân kiếm càng bay càng cao, chỉ chớp mắt đi đến chỗ nứt ra, đang lúc mọi người nghĩ đến hắn muốn ôm Giang Dạ Bạch cùng nhau nhảy vào đó, hắn lại đứng ở không trung, cái tay kia thuận thế vung lên, ngay tại nguyên bản chỗ hổng bành trướng, xả lớn hơn nữa. Hắn đang làm cái gì? Mọi người không dám tin, lại mỗi người nhìn thấy rõ ràng. Chu Đồ ra tốc mở thiên nhãn, mau ngăn cản hắn. So với thiên nhãn không thể khống chế, tất nhiên là người thì thật sự dễ đối phó hơn, bởi vậy, có nhiều người nghĩ thế cũng vội vàng phi kiếm xông lên phía trước. Đối mặt đám đông hướng về phía hắn, khóe môi Chu Đồ nết lên nhẹ nhàng cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là hơi hơi lui một bước nhỏ. Từ thiên nhãn phía sau hắn, bóng ma dũng manh tiến ra lập tức nhấn chìm tất cả. Đám đông nhập vào bóng ma, tựa như vài giọt nước rơi vào hắt chỉ một, nháy mắt bị cắn ướt. Người đi sau vừa thấy không thích hợp, vội vàng thu tay lại, nhưng còn chưa kịp lui về, bóng ma mãnh liệt tới, bọn họ cũng bị nuốt hết toàn bộ. Mau lui lại, mau lui lại. Có người thét chói tai, có người đưa ra, có người thoát đi. Toàn bộ đỉnh núi Vân Ngông, một mảnh hỗn loạn. Mà bầu trời tối như mực theo thiên nhãn mở ra, cũng trở nên càng ngày càng dày, theo góc độ nào đó mà nói là cách mặt đất càng ngày càng gần, cứ như vậy đè ép xuống khắp nơi. Hạo kiếp Tần trưởng lão rơi lệ đầy mặt. Nhị trưởng lão run rẩy đỡ lấy cánh tay của hắn, phẫn nộ ngẩng đầu, Chu Đồ, ngươi có biết mình đang làm cái gì hay không? Đương nhiên. So với mọi người chật vật, giữ Chu Đồ đứng ở giữa thiên nhãn bất động như núi, thần thái muốn bao nhiêu chấn định có bấy nhiêu chấn định, khóe môi hơi nết lên cũng có vẻ ý cười trong suốt. Ngươi trợ giúp ma nữ mở thiên nhãn, khiến cho ma tộc xâm nhập, đối với ngươi có lợi ích gì? Nhị trưởng lão vô cùng đau đớn dẫm chân. Có lợi ích gì? Ngươi đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Chu Đồ cười càng mê người, túi đầu chuyển hướng Giang Dạ Bạch trong lòng, thế nào tiểu dạ dạ, trận tuần này ngươi xem có vừa lòng. Ánh mắt Giang Dạ Bạch chớp động, như bị hết thể trước mắt làm cho khiếp sợ, nói không ra lời. Phản ứng của nàng lại lấy lòng Chu Đồ cười càng tỏ ra vui vẻ, những người này muốn ngươi chết, hiện tại, chúng ta sẽ khiến bọn họ chết, ngươi nói, được không? Ngươi, có thể thao túng ma tộc. Trong lòng, Chu Đồ, truyền đến tiếng Giang Dạ Bạch yếu ớt hỏi. Ha 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 ha, Chu Đồ thoải mái cười to, lồng ngực chấn động, Giang Dạ Bạch cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không nhìn ra? Lời nói của hắn còn chưa hết, có một thanh âm khác đồng thanh cùng hắn. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn không nhìn ra, thân thể hắn, đã là ma? Thanh âm trong trẻo thanh thúy, rõ ràng đến từ phương xa, lại như là đang nói sát bên tai. Giang Dạ Bạch trong lòng run lên, theo bản năng quay đầu, liền như vậy. Thấy ngôn sư thải. Không, phải nói là, nhất cửu. bởi vì, nôn sư thải trong ấn tượng của nàng, là một nữ tử. Giờ phút này khoảng cách xa bất quá một trượng, cùng với bóng ma tràn ngập trên bầu trời, có thêm một người nhàn nhã, là nôn sư thải ngũ quan minh diễm, cùng nam tử thân hình cao gầy cường tráng, hơn nữa mặc một thân áo lam giống như đã từng quen biết. Đồng tử Giang Dạ Bạch bắt đầu co rút lại, là hắn. Nguyên lai, ngày đó ở điện thượng quang, người áo lam nhảy ra làm phiên dịch cho thần y Lý, cũng là nhất cửu biến ảo mà thành. Nàng đã nói sau khi ngôn sư thải tàn biến, nhất cửu liền mai danh nhận tích, làm sao an phận như vậy, quả nhiên âm thầm có âm mưu khác. Mà trong âm mưu của nhất cửu, chẳng lẽ cũng bao hàm. Chu sư thúc. Giang Dạ Bạch run rẩy nâng mi nhìn về phía Chu Đồ. Chu Đồ lại cười tủm tỉm nhìn nhất cửu, sự tình tiến hành thực thuận lợi. Đúng vậy, loài người thật sự là ngu xuẩn vượt quá dự đoán của ta khi nhất cửu nói lời này, ánh mắt như có như không liếc về phía Giang Dạ Bạch. Nhất thời mặt Giang Dạ Bạch càng thêm tái nhợt. Nàng đột nhiên ý thức được mình làm nên sự tình gì. Nàng, nghe theo Chu Đồ an bài, niệm chú ngữ. Mà câu chú ngữ kia, làm cho Thiên Nhãn, mở trước tiên. Chu Đồ là đang dối gạt nàng. Vẫn là, người trả bất cứ giá nào để cứu nàng, rồi kết quả lại thành đồng lõa của ma tộc. Nhất cửu và hắn đi cùng nhau từ khi nào? Câu nói hắn thân mình đã là ma lại là có ý tứ gì? Tất cả mọi sự việc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vô số nghi vấn quanh quẩn trong đầu, mà đáp án, lại có thể mơ hồ cảm thấy được. Trong tầm mắt, nhất cửu cùng Chu Đồ cầm tay nhau, trên mu bàn tay Chu Đồ, nhất thời xuất hiện ấn ký màu xanh, mà ấn ký này nhìn vô cùng quen mắt, lúc trước, trên đạo ma phủ dùng để phong ấn thiện minh sư huynh kia, cũng có đồ hình này. Hoan nên thành toàn cho chúng ta. Nhất cửu nói, mục tiêu của chúng ta là một. Chu Đồ trả lời. Sau đó hai người đồng thời cười to. Trong tiếng cười, bóng ma khổng lồ bao phủ thế gian. Mọi người ở dưới bóng ma điên cuồng chạy trốn, cái gì pháp thuật, cái gì đạo hạnh, ở giờ khắc này đều biến thành hư ảo. Tuy rằng cho tới nay, trong truyền thuyết lâu đời đều miêu tả ma tộc xâm nhập đáng sợ cỡ nào, nhưng hòa bình thời gian dài, sớm làm cho loài người quên mất vết sẹo trước đây. Cũng bởi vậy một khi tai nạn ập đến, liền tạo thành cục diện thúc thủ vô sách hai. Tân trưởng lão ở giữa đám đông đang chạy loạn ý đồ ổn định cục diện, mọi người trước đừng kinh hoàng, tập trung lại cùng nhau, mọi người đừng kinh hoàng, đừng kinh hoàng. Nhưng giờ phút này mỗi người chỉ lo chạy trối chết, lại có ai chịu đi nghe hắn. Kẻ lớn gan, sau khi hướng bóng ma đánh ra vài pháp thuật, phát hiện chỉ như đá chìm đáy biển, hoàn toàn không có phản ứng, cũng đều đã chết tâm, xoay người rời khỏi. Một lát sau, núi vân mông rộng lớn trống trải. Chỉ còn ít ỏi mấy người vẫn cố chấp ở lại. Trong đó trừ hai vị trưởng lão thuộc sơn gặp gian khó không bỏ, bên ngoài, còn có Cảnh Nguyên cùng thần cơ tiên su. Tần trưởng lão thấy đại thế đã mất, suy sụp nói, các ngươi cũng nhanh chóng chạy trối chết đi thôi. Cảnh Nguyên cười khổ lắc đầu, tổ chim rơi, trứng không thể nguyên vẹn. Xuống dưới thiên tháp, sao có thể an toàn? Kế sách hiện nay, chỉ có dựa vào vô cực thiên thư. Thần cơ tiên su gấp giọng nói, trưởng lão, mau xuất ra vô cực thiên thư. Có lẽ còn có thể ngăn cơn sóng dữ. Nhị trưởng lão vừa nghe, ánh mắt cũng sáng lên, đúng vậy sư huynh, chúng ta còn có vô cực thiên thư, năm đó nghe nói chính là dùng thiên thư đánh bại ma tộc, cuối cùng che lại thiên nhãn, mau. Chúng ta nhanh thử một lần. Mặt tần trưởng lão lộ vẻ do dự. Trưởng lão, giờ phút này quyết định sinh tử tồn vong, chẳng lẽ ngươi còn luyến tiếc một vật chết sao? Mạng sống quan trọng hơn. Đúng vậy sư huynh, thiên thư ở đâu? Mau lấy ra. Tần trưởng lão lộ ra nét mặt giàn mua, từ đỏ biến trắng, lại từ trắng biến đỏ, thấy được khó khăn cực điểm. Thần cơ tiên su thúc giục nói, trưởng lão có lời khó nói. Nhưng còn có cái gì so với được với giờ phút nguy cấp này? Các ngươi không nên ép hắn. Thanh âm du dương từ đám mây truyền đến, đúng là Chu Đồ, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nhìn tần trưởng lão, chậm rãi nói, bắt buộc hắn cũng vô dụng. Đúng hay không, sư huynh tốt của ta. Trong mắt tần trưởng lão đột nhiên chạy xuống hai hàng lệ, vụt quỳ rạp xuống đất. Chư vị tổ tiên thuộc sơn ở trên, thỉnh trừng phạt tội nhân là ta đi. A ha 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 ha, Chu Đồ lớn tiếng cười dài. Thần cơ tiên su lo âu nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên thư, thiên thư. Thiên thư đã sớm dùng rồi. Chu Đồ nhẹ nhàng bâng cơ nói. Tần trưởng lão dập đầu thật mạnh trên mặt đất, từng chút, máu từ trán hắn chảy xuống, mặt hắn mơ hồ. Nhị trưởng lão tiến lên một phen túm áo của hắn, làm sao có thể dùng rồi? Dùng lúc nào? Ngươi nói mau. Đang nói với người đấy. Vô cực thiên thư, tiêu trừ vạn ma, có thể trị bách bệnh, lưu truyền thiên cổ. Vật trọng yếu như vậy, đương nhiên dùng để cứu người là quan trọng nhất. Chu Đồ mở miệng, ngữ điệu chậm gì gì, có thể khiến người chết tức khí sống lại. Mà tần trưởng lão nghe hắn nói, vẻ mặt lại khô khan, cuối cùng thở dài một tiếng nói, thôi thôi, ta tạo nghiệt, ta dùng mệnh bồi thường. Nói xong liền vận công, nâng tay hướng thiên linh cái ba của mình chụp xuống. Một đạo bạch quang hiện lên, ôn nhu cuốn lấy tay hắn, ra tay ngăn trở, đúng là bạch nương tử của Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên nói, sư phụ, không thể. Ngươi đừng ngăn cản ta, ta bản thân tư dục dẫn đến đại họa, dùng thiên thư, khiến cho giờ phút này sinh linh đồ thán, không thể vãn hồi. Ta nghiệp chướng nặng nề. Chu Đồ ở trên trời hắc hắc cười lạnh, ngươi là nghiệp chướng nặng nề, lại ra vẻ đạm mạo. Thật muốn làm cho mọi người đều đến nghe một chút, đại trưởng lao thuộc sơn của chúng ta, đến tột cùng là vì ai, đã dùng thiên thư trọng yếu như vậy. Tam sư đệ ngươi câm miệng. Nhị trưởng lao giống lên một tiếng. Ngươi bảo ta câm miệng. Ánh mắt Chu Đồ lập tức sắc bén lên, ngươi xác định sao?
Hửm.
Chỉ là con người. Bốn chữ cuối cùng, cơ hồ đè nặng màn đen đầy trời, cùng nhau bước xuống. Mắt thấy nhị trưởng lão cũng khó trốn vận mệnh bị bóng ma cắn ướt, Giang Dạ Bạch trong lòng Chu Đồ đột nhiên mở miệng, ông ấy cứu ai? Thanh âm của nàng tình tê yếu đuối, nhưng vấn đề đó lúc này lại tạo đến hiệu quả rất tốt, bởi vì ánh mắt Chu Đồ lập tức nhìn qua hướng nàng, vẻ mặt nháy mắt hóa dịu dàng, thâm tình chân thành đáp, hắn đi cứu người thương của hắn. Người thương? Đúng vậy, Chu Đồ lại cười, không nghĩ tới, đại trưởng lão được xưng rất cương trực, công chính vô tư nhất thuộc sơn, cũng có người thương. Hơn nữa người thương kia là nữ nhân vừa già lại xấu lại nghèo khổ, ha 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 ha. Tần trưởng lão lộ vẻ sầu thảm nói, ngươi nói ta là được rồi, cần gì phải chửi bới nàng. À vốn là vừa già lại xấu lại nghèo khổ, ta chẳng lẽ nói sai sao? Hơn nữa, cái loại nữ nhân này thừa dịp ngươi ra ngoài cùng người bỏ trốn, ngươi vẫn còn nhớ thương, còn vì à phạm sai lầm lớn, trộm vô cực thiên thư đi cứu à. Tần trưởng lão cúi đầu không nói. Chu Đồ cười, trừng mắt nhìn Giang Dạ Bạch, tiểu dạ dạ, không thể tưởng tượng được phải không? Đều nói ta là kẻ si tình, kỳ thật vị đại trưởng lão này của chúng ta, cũng không chút nào kém cỏi đâu. Thê tử của hắn bỏ trốn đi cùng người khác, hắn liền lên núi xuất gia, kết quả thê tử bị người quăng bỏ, lang bạc kỳ hồ bốn còn biến thành một thân bệnh tật, khóc sức mướt tìm đến hắn, hắn vẫn mềm lòng cứu nàng. Chậc 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 chậc, thật sự là cảm động vô cùng. Đáng tiếc, hắn không biết nói tới đây, hắn nở nụ cười, bên cạnh hắn Nhất Cửu cũng quỷ dị cười rộ lên theo. Giang Dạ Bạch nhịn không được hỏi, biết cái gì? Trong đầu đột nhiên xuất hiện linh cảm, nghĩ tới đáp án, kỳ thật là các ngươi. Là các ngươi ra tay đúng hay không? Không như vậy, sao lừa hắn dùng thiên thư? Nhất Cửu thần sắc đắc ý. Tần trưởng lão vừa nghe, hai mắt trừng trừng, khàn khàn nói, là các ngươi. Là các ngươi dùng rủa mất hồn đối với tiểu đồng. Ngươi cho là thế. Chu Đồ ném mị nhãn, khi đại sư huynh ngươi dùng thiên thư cứu nữ nhân kia, ta ở bên ngoài nhìn, cảm động đến không kìm được. Nhất Cửu bổ sung nói, đúng vậy. Giờ phút này nếu ngươi có thiên thư trong tay, ta ngay cả không cam lòng, cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lệnh. Đáng tiếc ngươi chỉ vì một nữ tử loài người, liền lãng phí bảo vật trọng yếu như vậy. Chu Đồ hỏi, cho nên thế này có tính là trời giúp chúng ta không? Nhất Cửu thản nhiên, đây là trời muốn diệt người. Chu Đồ khoa trương ôm ngực, may mắn ta không phải người. Nhất Cửu đáp, may mắn ta cũng không phải. Sau đó hai người lại nhìn nhau mà cười. Giang Dạ Bạch trong lòng Chu Đồ đột nhiên sâu kín nói một câu. Nhưng ta là người. Vẻ tươi cười trên mặt Chu Đồ nhất thời cứng lại, sau đó cúi đầu, ôn nhu nhìn nàng, yên tâm đi, tiểu dạ dạ, ngươi sẽ không có việc gì. Thần sắc Nhất Cửu cũng hơi hơi thay đổi, trong mắt hiện lên thần sắc khó có thể nắm lấy, nhưng cái gì cũng không nói. Giang Dạ Bạch hỏi, vì sao ta không có việc gì? Bởi vì đây là lời hứa của ta. Ta nói rồi, muốn đem ngươi nguyên vẹn đưa về bên người mẹ ngươi, ta nói được thì làm được. Giang Dạ Bạch buồn bã cười, cho nên, ngươi nghĩ ngươi là vì ta mới dấn thân vào ma tộc. Chu Đồ nhìn nàng, ánh mắt lập tức thâm trầm. Một hát chỉ, hồ nước đen. Hai thuốc thủ vô sách, cô có cách chống lại đành bó tay chịu chói. Ba thiên linh cái, tên một huyệt vị trên đỉnh đầu. Bốn lang bạc kỳ hồ, phiêu bạc, lang thang, nay đây mai đó. Chương 46, công chúa. Đã lâu không gặp, tật xấu tự mình đa tình của ngươi, vẫn không chịu sửa. Có người chê cười như thế. Giang Dạ Bạch quay đầu, thấy Nhất Cửu phía sau Chu Đồ đang nhìn nàng mỉm cười, đồng tử hình như lóe ra vô vàn tia sáng, đùa cợt, không hiểu sao lại thân thiết. Người này từng ở trong cơ thể nàng, chứng kiến sự sống chết của nàng, làm bạn cùng ăn cùng ngủ với nàng, thậm chí còn là một nửa sư phụ dạy nàng tu chân. Nói xa lạ lại quen thuộc, nói quen thuộc lại hoàn toàn không biết, bởi vậy, giờ phút này khi thấy Nhất Cửu dùng lời nói rõ ràng là trâm trọng, lại có chút rất quen thuộc nói chuyện cùng nàng, trong lòng Giang Dạ Bạch dâng lên cảm xúc thực phức tạp. Nàng lại hít sâu, cố gắng làm cho mình giữ vững bình tĩnh, sau đó quay ra mỉm cười với hắn, đã lâu không gặp, ngươi cũng không thay đổi chút nào. Vẫn còn hành động châm ngòi ly rán đục nước béo cỏ. Nhất Cửu ra mặt dày đáp lại, xem ra chúng ta đều không có thay đổi gì, thật sự là một chuyện tốt. Giang Dạ Bạch trừng mắt lườm hắn một cái, quyết định không muốn cùng người này nói lời vô nghĩa, tiếp tục truy vấn Chu Đồ, Chu Sư Thúc, tánh mạng của ta, chẳng lẽ quan trọng hơn so với vạn vật dưới bầu trời này? Đáng giá để người trợ trụ vi ngược như thế, thậm chí không tiếc tự hủy linh nguyên đọa thân vào ma đạo. Chu Đồ nhìn chăm chú vào nàng thật lâu. Nhất Cửu lại lần nữa khiến mũi, đã nói ngươi là tự mình đa hắn còn chưa dứt lời, Chu Đồ đã vươn một bàn tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Vì thế Nhất Cửu liền ngậm miệng lại. Tiểu Dạ Dạ, việc ta muốn làm, ngày sau ngươi sẽ hiểu được. Ngày sau, một kẻ hai kẻ toàn bộ đều nói với nàng là về sau. Nàng muốn là hiện tại. Giang Dạ Bạch giãy giụa, đột nhiên không biết từ đâu dâng lên luồng sức mạnh, một phen đẩy Chu Đồ ra, từ trong lòng hắn rơi xuống. Chu Đồ kinh hãi, cẩn thận. Nhưng nàng đã từ trên trời rớt xuống, tốc độ cực nhanh, khi mắt thấy sẽ ngã tan xương nát thịt, một đạo bạch quang hình cung bay tới, nhất thời Giang Dạ Bạch cảm thấy mình ngã vào một cái đệm đông mềm mại, toàn thân rào rạt tấm áp bao quanh. Cùng lúc đó, chiến đấu hết sức căng thẳng. Vô số đạo linh quang ở không trung công kích nhau, mang hai bị tiếng gió chấn động run lên. Bất chấp choáng váng, Giang Dạ Bạch vừa ổn định thân mình, mới phát hiện mình không phải ngã vào trong đệm gì, mà là vừa rồi trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Cảnh Nguyên dùng Bạch Nương Tử đỡ được nàng. Mà cứ như vậy rơi vào thế đối địch, Chu Đồ không nói hai lời ra tay, giờ phút này đang cùng Cảnh Nguyên đấu cùng một chỗ, linh quang đúng là từ trên người hai người phát ra, lóe ra chói mắt, với tu vi kém cỏi của nàng, đến tột cùng hoàn toàn không nhìn ra cái gì. Nhưng Nhất Cửu thật ra đang canh giữ thiên nhãn, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào hai người đánh nhau, đống nhiên nói, ta đã nói rồi người này không thể giữ lại, quả nhiên thời khắc mấu chốt gây ra vướng bận nói xong sắc mặt đanh lại, phi thân lên phía trước, muốn hạ sát thủ với Cảnh Nguyên. Vừa vọt tới nửa đường, có một bóng người chợt lóe, phi lên ngăn cản. Nhất Cửu xem, nguyên lai là Thần Cơ Tiên Xu, liền cười lạnh nói, lui ra, ngươi không phải đối thủ của ta. Thần Cơ Tiên Xu cũng không tức giận, ý cười trong suốt, ta không được, nhưng nếu là cái gì? Ba người chúng ta thì sao? Thay nàng tiếp lời là Tần trưởng lão. Rõ ràng một khắc trước còn đang vẻ mặt bi tình muốn tự sát, đột nhiên tựa như thay đổi cả con người, quanh thân tản mát ra ánh sáng trang nghiêm. Nhất Cửu kinh hãi trong lòng, thầm kêu một tiếng không tốt, dưới chân đã bị một sức mạnh lớn trói chặt. Hắn túi đầu vừa thấy, không biết khi nào thì có thêm một cái kết ấn bên trên, mà mình đúng là một bước tiến vào bên trong kết ấn. Trúng kế. Hắn lập tức nghĩ tới điểm này, nhưng đã không kịp. Hai vị trưởng lão cùng Thần Cơ Tiên Xu ba người bên kia đã khởi động trận pháp, ba đạo lam quang dựng lên, chặt chẽ khóa hắn ở trong trận. Không chung, Cảnh Nguyên cùng Chu Đồ đánh ra 7749 loại pháp thuật, Cảnh Nguyên bị một tia sáng đâm trúng, tử bào trên người nháy mắt tan thành cho bụi, mà người kia cũng xoay người một cái, từ không trung hạ xuống, trên mặt đất lăn vài chục vòng mới dừng lại. Chu Đồ cười lạnh nói, tư chất của ngươi quả nhiên hơn người, ngắn ngủn 5 năm đã có tu vi như thế. Đáng tiếc, vẫn là quá non. Cảnh Nguyên phun ra một ngụm máu. Màu máu đen như mực, cho thấy bị thương không nhẹ. Chu Đồ nói, ngay cả sư phụ ngươi giờ phút này cũng đã không phải đối thủ của ta, ngươi dựa vào đâu mà tự tin lớn đến mức cho rằng có thể đơn thương độc mã đối phó ta. Vừa rồi một kiếm kia đã đâm thủng ngũ phách một của ngươi, ta xem ngươi cầm cự tới lúc nào thì tiêu tán. Cảnh Nguyên lại phun ra một ngụm lớn máu đen, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt cũng bắt đầu tăng dã, đúng là điểm báo thoát hồn. Thần Cơ Tiên Xu vội vàng bỏ mặc trận pháp thi triển đến một nửa, bay đến bên người hắn gấp giọng nói, Cảnh Nguyên ngươi sao rồi? Nàng bên này mới vừa đi, bên kia Nhất Cửu liền phá trận mà ra, tay áo vung lên, cắt bay đá chạy, vô số khối đá khổng lồ nện xuống hai vị trưởng lão, trong đó một khối tránh cũng không thể tránh, vừa vặn nện trên lưng Tần trưởng lão cũng vụt ngã xuống, nhị trưởng lão vội đi thăm dò xem nói, đại sư huynh. Ha 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 ha, Chu Đồ thấy tình trạng như vậy, dương giọng cười to, Tần Huệ ơi Tần Huệ, ngươi cũng có ngày hôm nay. Tần trưởng lão buồn bã nói, Thục Sơn ta đối đãi ngươi không tệ, tiên sư lại đối với ngươi bồi đắp tài năng, ngươi vì sao làm phản, dấn thân vào ma tộc, diệt giới chúng ta. Nhất Cửu che miệng mà cười, hắn tuy rằng giờ phút này là thân nam nhi, nhưng rất nhiều động tác vẫn là khá là quyến rũ, không như vậy, sao có thể cưới công chúa của tộc ta đây? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi. Công chúa! Tần trưởng lao thất thanh hô lên, ngươi muốn kết hôn với công chúa ma tộc. Sắc mặt Chu Đồ âm trầm, nhưng đôi mắt lại đột nhiên sáng lên, phải. Trong lòng Giang Dạ Bạch run lên, không biết vì sao, đột nhiên dự cảm có điểm xấu. Quả nhiên, ngay sau đó, Nhất Cửu liền quay đầu về phía nàng, ha ha cười hỏi, tiểu Dạ Dạ đáng yêu của chúng ta, ngươi có muốn biết công chúa ma tộc ở nơi nào hay không? Giang Dạ Bạch ở trên Bạch Nương Tử kìm lòng không đậu bắt đầu run run, có chút ngồi không xong, thanh âm của nàng cũng phát run theo, nghe nói. Nàng bại bởi Sùng Hương, đã chết.
Sai, sai, sai. Công chúa của ma tộc ta, làm sao có thể chết?
Nhất Cửu đắc ý, đừng nói vạn thần rủa, cho dù vạn vạn thần, cũng chỉ tính là cái, dám.
Một chữ cuối cùng, cơ hồ là đè nặng đầu lưỡi nói ra, vô cùng mềm nhẹ, cũng không kém bén nhọn.
Vì thế trong lòng Giang Dạ Bạch dự cảm xấu càng sâu, cắn cắn môi dưới, lắp bắp hỏi, không, chẳng lẽ.
Ngươi muốn nói cho ta biết, công chúa kia là,
ta.
Ánh mắt nàng hầu nghi nhìn mặt Chu Đồ, sau đó nghe được xì một tiếng, cũng là Nhất Cửu vừa cười, đã bảo ngươi phải sửa tật xấu tự mình đa tình này.
Không phải nàng.
Thật tốt quá.
Bên này vừa mới buông lỏng, vì câu thứ hai của hắn lại lập tức có thắt.
Vừa ngươi là nữ nhi của công chúa, mà nửa phần trí tuệ của công chúa cũng chưa kế thừa được, cho nên nói máu loài người chính là dơ bẩn, làm cho huyết mạch của công chúa không sạch sẽ.
Những lời nói tiếp theo, Giang Dạ Bạch rốt cuộc không có nghe thấy.
Ánh mắt nàng mở rất lớn, trong đầu trống rỗng.
Chỉ có một sự thật, vô cùng tàn khốc lại chân thật hiện ra trước mặt.
Công chúa ma tộc.
Là mẫu thân của nàng.
Không.
Đây không phải sự thật.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rõ ràng hẳn là viết giai đoạn đại cao trào kích tình mênh mông.
Nhưng vì sao ta lại thủy chung tĩnh tâm không đến?
Ai?
Quả nhiên, khỏe mạnh mới là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.
16 hôm nay lại không thể nào ăn cái gì.
Một ngũ phách, hồn phách của con người cảnh nguyên bị đánh tan năm phách.
A.I.U, chương tờ giờ cờ thì tận 8 trang lượt, chương này lại chỉ có 5 trang.
Chương 47, thức tỉnh.
Ký ức năm 16 tuổi nhanh chóng thoáng hiện, khuôn mặt mẫu thân hiện lên rõ ràng trong đầu. Dáng vẻ nàng ôn nhu cười yếu ớt, dáng vẻ nàng đập bàn khóc lóc om sòm, dáng vẻ nàng thông minh xảo quyệt, dáng vẻ nàng ra vẻ rộng lượng.
Mẫu thân của nàng, mặc dù có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng tính cách cũng chẳng khác gì một nữ tử bình thường, hơn nữa theo thời gian thay đổi, nếp nhăn trên mặt cũng càng ngày càng nhiều.
Một nữ tử bởi vì trượng phu uống rượu mà giận dữ, bởi vì con cá mình nuôi đã chết mà vụng trộm rơi lệ, bởi vì mấy bộ xiêm y xinh đẹp liền vui vẻ ra mặt.
Người, dĩ nhiên là công chúa ma tộc.
Làm sao có thể?
Không thể nào.
Không thể nào Giang Dạ Bạch thì thảo, mẹ ta ngay cả thêu hoa cũng làm bị thương tay mình, nuôi 10 con cá thì chết 9 con, còn bị người ta lừa bỏ vốn đi buôn bán mất cả vốn gốc cười mịn.
Trong mắt Nhất Cửu hiện lên lửa giận, hư lạnh nói, cho nên nói, loài người các ngươi ti bị vô sỉ, biến công chúa của tộc ta thành bộ dáng gì nữa?
Biến?
Có ý tứ gì?
Giang Dạ Bạch đang khó hiểu, Nhất Cửu vỗ vai Chu Đồ nói, xem, thiên nhãn lập tức sẽ mở hoàn toàn.
Theo một chữ cuối cùng, cái khe trên trời chợt chấn động, sau đó, toàn bộ bầu trời đều sáng lên theo, ánh lửa đỏ rực từ trên trời giáng xuống, bắn tung tóe trên mặt đất, sấm sét sáng ngời.
Tuy rằng thân ở không trung, nhưng Giang Dạ Bạch có thể cảm giác được chấn động ở mặt đất, trong không khí nơi nơi đều là hương vị hư thối cùng huyết tinh, xông vào xoang mũi, vừa ẩm ướt vừa nóng.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn ma tộc cắn nuốt nhân giới?
Giang Dạ Bạch đột nhiên nghĩ tới mẫu thân của nàng, lúc này bắt lấy Bạch Nương Tử hô, ta muốn về nhà.
Mau đưa ta về nhà.
Bạch Nương Tử bất vi sở động.
Nàng đành phải nhìn qua cảnh nguyên đang hấp hối, nhịn không được khóc thành tiếng, cảnh nguyên.
Ta muốn về nhà.
Cái bóng màu hồng lóe qua trước mắt, trong nháy mắt Chu Đồ đã đi tới trước mặt, một tay kéo nàng từ trên Bạch Nương Tử đến, ôm vào lòng ôn nhu nói, chờ chúng ta nhận được công chúa, liền mang ngươi quay về ma giới.
Đó mới là nhà của chúng ta.
Giang Dạ Bạch không chút suy nghĩ, liền vung một cái tát qua.
Mà Chu Đồ nhưng lại không trốn, cứ thế đã trúng một cái tát này.
Bà cô đây rành cốt nhục con người 10 tháng mang thai, không giống với kẻ phản bội như ngươi.
Ngươi phải làm ma làm yêu, cứ việc đi, không động chạm ta, cũng đừng vội liên lụy đến mẹ ta.
Giang Dạ Bạch nói vô ích, lại đẩy hắn ra, thả người nhảy xuống.
Nàng giờ phút này cách mặt đất đến hơn 10 trượng, ngã xuống không chết cũng sẽ gãy tay gãy chân, có lẽ là Chu Đồ hai lần bị cự tuyệt đã co tức giận. Bởi vậy thấy nàng lại nhảy, cũng chỉ là mắt lại nhìn, không đi cứu nữa.
Những người khác lại đều tự thân khó bảo toàn.
Khi mắt thấy Giang Dạ Bạch sẽ va đập mạnh với mặt đất, Lam Quang hiện ra, lúc này đây, cũng là Nhất Cửu ra tay cứu rút.
Hắn xách cổ áo của nàng, chờ sau khi hai chân vững vàng rơi xuống đất, liền đem nàng quăng một cái, lạnh lùng nói, ngươi muốn sống, không dễ dàng như vậy, muốn chết, nhưng cũng rất khó.
Ngươi đến tuột cùng muốn thế nào?
Giang Dạ Bạch trợn mắt nhìn.
Ma Vương có mệnh. Phải mang ngươi và công chúa về cùng nhau.
Cho nên, ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây cho ta, xem hết trận tuồng này đi.
Nhất Cửu nói xong, vưu vưu vài tiếng ở bên cạnh nàng thiết hạ kết giới.
Giang Dạ Bạch thấy như có rất nhiều dây thừng vô hình bay lại đây, trói mình thật chặt, không thể động đậy chút nào.
Vung vung.
Nàng ra sức dây rủa.
Nhất Cửu không lại để ý tới, nói với Chu Đồ,
thiên nhãn đã mở, mất đi lưới trời bảo hộ, đường tu la nháy mắt sẽ thành, đại quân của tộc ta lập tức đi ra. Hiện tại nhanh chóng dọn dẹp, một kẻ cũng không thể buông tha, trước lúc vương đến cần phải thu thập xinh đẹp sạch sẽ. Chu Đồ gật gật đầu, còn công chúa thì sao? Công chúa đã mang lại đây. Cơ hồ là Nhất Cửu vừa dứt lời, xa xa liền bay tới một đạo hồng quang, dừng ở bên người hắn. Trong kết giới Giang Dạ Bạch lập tức hét dầm lên, mẹ! Mẫu thân của nàng, Liêu Diệp, đang bị một Nhất Cửu khác, Nôn Sư Thải giữ lấy, vẻ mặt hoảng sợ, Dạ Bạch! Dạ Bạch, đây là có chuyện gì vậy? Nhất Cửu ngéo tay một cái, Nôn Sư Thải liền biến mất, sau đó xoay người, quỳ xuống trước mặt Liêu Diệp, ma sử Nhất Cửu, bái kiến công chúa. Công cái đầu ngươi! Liêu Diệp một cước bay lên, chính xác đá vào trên đầu hắn, đi chết đi, đi chết đi, các ngươi là ai? Sao bắt ta tới đây? Trời, gặp quỷ, đây là xảy ra chuyện gì? Còn có Dạ Bạch, ngươi làm gì ở đây? Người kia là Cảnh Nguyên sao? Hắn sao lại bộ dạng như sắp chết? Liêu Diệp run run kêu gọi, Chu Đồ chạy như bay, gần ngay trước mắt. Chu Đồ chăm chú nhìn nữ tử mong nhớ ngày đêm, biểu tình trên mặt vừa chua xót vừa kích động, Liêu Diệp. Ta, chúng ta. Rốt cục lại gặp lại. Liêu Diệp cũng kinh ngạc nhìn lại Chu Đồ. Trong mắt Chu Đồ lập tức nhấp nhoáng lệ quang, Liêu Diệp. Nhiều năm như vậy. Nhiều năm như vậy a. Chúng ta rốt cục gặp lại. Biểu tình Liêu Diệp thay đổi liên tục, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chậm rãi nói, ngươi, là, ai? Phúc. Mặc dù ở dưới tình trạng như thế, Giang Dạ Bạch vẫn không nhịn được cười. Nhất thời mặt Chu Đồ tái nhợt, cả người hắn chấn động thật mạnh, nàng không nhận ra ta. Bệnh thân kinh, da đầu còn mặc cắt phục một, còn tự cho mình là chú rể. Liêu Diệp cực khinh thường liếc mắt nhìn hắn, mặc kệ hắn thấp thỏm, quay đầu nhìn lại Cảnh Nguyên, này, tiểu tử, ngươi đã chết chưa hả? Cảnh Nguyên vẻ mặt mê man ngẩng đầu, tuy rằng suy yếu đến cực điểm, nhưng vẫn hướng nàng nở nụ cười, Nhạc Mẫu đại nhân. Trong lòng Giang Dạ Bạch run lên. Nhạc Mẫu đại nhân cái đầu. Ta còn chưa tính với ngươi cái bức thư từ hôn kia đâu. Liêu Diệp quả nhiên cũng không hòa nhã đối với hắn, mắng xong hắn lại đi mắng Nhất Cửu, đồ ẻo là nhà ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vì sao túm ta đến nơi đây? Trên mặt Nhất Cửu tươi cười không thay đổi, công chúa đã quên mình là ai, nhưng không vấn đề gì, ngài rất nhanh có thể nhớ lại. Nhớ tới cái gì? Liêu Diệp mới hỏi một câu như vậy, đột nhiên tất cả hồng quang trên trời đều hội tụ lại cùng nhau, sau đó hướng nàng đánh xuống. Giang Dạ Bạch ở một bên lập tức che mắt, mẹ ơi, thế này cũng quá thảm. So với lúc trước Quỳnh Hoa đánh nàng, còn mạnh hơn 1000 lần 1000000 lần A. Hồng quang ở trên người Liêu Diệp nổ tung. Giang Dạ Bạch vốn tưởng rằng mẫu thân khẳng định sẽ giống mình lúc trước biến thành cháy xém, kết quả, sau khi hào quang tan hết, Liêu Diệp vẫn hoàn hảo đứng tại chỗ, da thịt tuyết trắng tóc dài xanh sớm. Giang Dạ Bạch mờ mịt chớp chớp mắt. Liêu Diệp cũng thực mờ mịt qua đi còn lại là nổi giận, làm cái quỷ gì? Vừa rồi đó là cái gì còn chưa nói hết, một đạo bạch quang đột nhiên tập kích đến, chặn ngang một tầng. Nhất Cửu cùng Chu Đồ nhất tế lắp bắp kinh hãi, chăm miệng một lời nói, vương công chúa ra. Quả cầu bạch quang ở đầu ngón tay Cảnh Nguyên biến ảo thành, rõ ràng Cảnh Nguyên đã muốn đứng cũng không đứng lên nổi, ngoài dự kiến của mọi người ngay lúc này nắm lấy cổ Liêu Diệp. Cái này, ngay cả Giang Dạ Bạch cũng nóng nảy, Cảnh Nguyên, ngươi muốn làm gì? Đem lửa ma thu hồi đi. Cảnh Nguyên lạnh lùng phân phó. Trên trán Chu Đồ nổi gân xanh, ngươi nói cái gì? Không muốn công chúa của các ngươi lại chết lần nữa, mau ra lệnh lửa ma đình chỉ công kích. Chỉ bằng ngươi sao? Nhất Cửu nhíu mày, đừng quên, ngươi tự thân cũng khó bảo toàn. Còn muốn giết nàng ấy. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Ta đếm 1 đến 3, nếu còn có một ngọn lửa ma tồn tại, nàng sẽ chết ngay lập tức. Biểu tình Cảnh Nguyên thực chấn định, tay kề ở trên cổ Liễu Diệp cũng thực ổn định, mà ánh mắt của hắn lại sắc bén như là mũi băng nhọn, làm cho người ta cảm thấy bị đe dọa. Liễu Diệp trong lòng hắn cũng không biết là bị dọa hay là quá giận, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, hòa dung thất sắc. Một Cảnh Nguyên bắt đầu đếm. Nhất Cửu cùng Chu Đồ nhìn nhau, cả hai đều do dự. 2. Nhất Cửu giật mình, Chu Đồ vội vàng khẩn trương đè hắn lại. Cảnh Nguyên nhất mi, ba vừa phát ra âm thanh, hoa lửa vẩy ra khắp nơi trên trời đồng thời biến mất, trong trời đất từ cực độ hỗn loạn lập tức biến thành cực độ yên tĩnh. Cảnh Nguyên nở nụ cười, tốt lắm. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lửa ma đã thu. Ngươi mau thả công chúa. Chu Đồ cắn răng nói. Bước tiếp theo, vá trời. Ngươi nói cái gì? Ta nói, vá trời lại. Nếu không, nàng sẽ chết. Trên tay Cảnh Nguyên dùng sức, Liêu Diệp liền phát ra một tiếng hét thảm, có vẻ vô cùng thống khổ. Ngươi! Chu Đồ tức giận đến cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải bình tĩnh nói, ngươi không thể ép buộc. Thiên nhãn đã mở, thiên giới đã vỡ, làm sao lấp vá được? Không được sao? Vậy nàng sẽ chết.
ánh mắt Cảnh Nguyên lãnh khốc đầy đủ thuyết minh rằng tuyệt không dàn xếp đường sống. Chu Đồ giận đến giơ chân, Nhất Cửu ở bên ngăn hắn lại nói, ngươi đừng đầu trận tuyến đã tự loạn, cứ mặc cho hắn động thủ. Nói xong, nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên cười lạnh, ra tay đi, ta không tin, một con người như ngươi có thể giết chết được công chúa. Năm đó Sùng Hương cũng không thể làm được, ngươi làm thật cho ta xem. Chu Đồ đơn giản cũng mặc bất cứ giá nào, đúng. Nhất là ngũ phách của người đã tiêu tán, xem ngươi với một phách cuối cùng này có thể dễ rủa được bao lâu. Cảnh Nguyên cười càng phát ra chấn định tự nhiên, tốt. Trận to mắt chó của các ngươi, xem cho rõ. Bạch Nương Tử theo đầu ngón tay hắn lại lần nữa bay lên, bay múa vòng quanh Liễu Diệp, biểu tình Liễu Diệp thoạt nhìn vừa mờ mịt vừa thống khổ. Chu Đồ mấy độ muốn tiến lên, đều bị Nhất Cửu bắt lấy, ngươi phải tin tưởng công chúa. Đừng xem thường ma tộc. Ta chỉ là tức khí, chẳng qua chỉ là một tiểu tử mà kiêu ngạo như thế. Nhất Cửu âm trầm nghiêm nghị nói, gấp cái gì, rồi sẽ tới thời điểm hắn rơi vào tay chúng ta, đến lúc đó ngươi muốn tra tấn như thế nào, thì tra tấn thế ấy. Liễu Diệp ở dưới Bạch Nương Tử quay chung quanh kêu rên, chọc Chu Đồ một trận kinh hoàng. Đúng lúc này, Giang Dạ Bạch đột nhiên thấy trên người buông lỏng, dây thừng vô hình giống như không biết chạy đi đâu, nàng không chần chờ, lập tức liền xông đến chỗ Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên vốn suy yếu, hơn nữa hết sức chăm chú ở trên người Liễu Diệp, vô ý bị nàng sâu ngã xuống đất. Thả mẹ ta ra. Giang Dạ Bạch cắn xuống cánh tay hắn. Máu tươi lập tức ào ạt chảy ra, nàng bị nghẹn ho khan. Cứ việc như thế, Cảnh Nguyên vẫn không buông Liễu Diệp ra. Chỉ là thần sắc phức tạp liếc nhìn Giang Dạ Bạch một cái, không nói gì, tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Đồ cùng Nhất Cửu. Giang Dạ Bạch lại chửi lại đánh, buông mẹ ta ra. Khốn kiếp. Người buông người ra. Nhưng mặc kệ nàng cắn như thế nào đánh như thế nào, thậm chí cắn khắp cả cánh tay Cảnh Nguyên cũng không buông tay. Sau một thời gian đồng tử Liễu Diệp tan rã, hoàn toàn căng cứng. Chu Đồ cả kinh, công chúa. Không thể nào, Nhất Cửu cũng là vẻ mặt bất khả tư nghị, không thể nào. Ngươi không thể thật sự giết được công. Mới nói đến đây, Liễu Diệp đột nhiên lại mở mắt, hơn nữa nguyên bản con ngươi nâu đen biến thành đỏ như máu, làm tất cả mọi thứ quanh mình đều ánh thành màu đỏ. Giang Dạ Bạch theo bản năng buông Cảnh Nguyên ra, ngây ngẩn nhìn mẫu thân mình, thử gọi một tiếng, mẹ. Hai tay Cảnh Nguyên từ trên gáy Liễu Diệp chảy xuống, người của hắn cũng lệch xuống theo, tựa như một đống quần áo rơi xuống trên mặt đất, không một tiếng động. Trong lòng Giang Dạ Bạch nhảy dựng, vội vàng thò tay đi kéo tay áo hắn, Cảnh Nguyên. Một làn khói trắng từ từ lượn lờ theo trong mũi hắn bốc lên. Ngay cả Giang Dạ Bạch tu vi còn thấp, cũng nhìn ra đây là một phách cuối cùng của Cảnh Nguyên, sau khi kiên trì lâu như vậy rốt cục tăng dã. Không biết vì sao, nước mắt của nàng lập tức rớt xuống. Cảnh Nguyên. Nàng kéo kéo ống tay áo của hắn, ngươi đừng làm ta sợ. Cảnh Nguyên. Hắn đã chết sao? Cứ như vậy mà chết. Cái gì cũng chưa nói với nhau, cái gì cũng chưa giải thích đã chết. Đương lúc Giang Dạ Bạch hết sức hỗn loạn, Liễu Diệp lại đứng lên. Ánh mắt đầu tiên là ở trên mặt Nhất Cửu và Chu Đồ, sau đó ngẩng đầu chuyển hướng nhìn bầu trời. Bầu trời giờ phút này, tuy rằng lửa ma đã thu, nhưng vẫn là một cái lỗ hổng lớn tối như mực, bên kia lỗ hổng, có khói đặc quẩn quẩn không ngừng thổi vào, đến chỗ nào, hoa cỏ nháy mắt khô héo, nước sông bốc hơi, động vật hư thối suy kiệt. Đây là chướng khí của ma tộc, bọn họ đang dùng lực lượng cường đại đáng sợ này, phá hủy tất cả. Liễu Diệp đều thu hết thể vào đáy mắt, sau đó nhẹ nhàng, thản nhiên. Như đã trải qua ngàn năm, lại lần nữa quay đầu tang thương thở dài, quả nhiên. Tất cả lại tái diễn. Nhất Cửu lập tức bước lên phía trước hành lễ nói, công chúa, ngươi tỉnh rồi. Liễu Diệp chuyển mắt nhìn hắn, tiểu nhất, ngươi lớn như vậy. Nhất Cửu lộ ra sắc mặt mừng như điên, công chúa, ngươi còn nhớ rõ ta. Năm đó ta ra đi, ngươi bất quá cao đến đầu gối. Đúng vậy, công chúa. Nhất Cửu quỳ rạp xuống đất, túi đầu khóc lớn, 300 năm. Công chúa, 300 năm. Nhất Cửu rốt cục tìm được người trở về. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, chương tiếp theo, nguyên căn công đạo. Một cắt phục, áo cưới, áo hỉ. Chương 48, mổ bụng. Liễu Diệp nhẹ nhàng thở dài, ngươi tội gì? Nhất Cửu liền như vậy vừa quỳ vừa lết qua bên cạnh nàng, ôm lấy chân nàng hôn xuống, năm đó nếu không có công chúa cứu ta, ta đã sớm chết. Cho nên, vì cứu công chúa trở về, Nhất Cửu muôn lần chết không chối tử, huống chi chính là chỉ là đi một đoạn đường mà thôi. Giang Dạ Bạch đống nhiên nhớ tới Cảnh Nguyên từng nói qua với nàng, khoảng cách giữa ma giới và nhân giới, nghe nói có một con đường rất dài, ở trên con đường này không thể sử dụng pháp thuật gì, chỉ có một phương pháp đi bộ hành tẩu, bọn họ đi tới nơi, ước chừng cần 100 năm. Nói cách khác, Nhất Cửu là vì tìm kiếm công chúa 300 năm trước bị Sùng Hương giết chết, đã đi bộ 100 năm trên đường Tu La mới đến nhân gian. Nhưng thiên nhãn chưa mở, hắn vào bằng cách nào đây? Tuy rằng không biết đó là một loại hy sinh như thế nào. nhưng thực rõ ràng, đối ma tộc mà nói, đó là một việc rất tàn nhẫn, bởi vì trong mắt Nhất Cửu có không giấu được tự hào, mà ánh mắt Mẫu Thân nhìn hắn, lại càng bi thương, ngươi, hài tử một ngốc. Công chúa, tất cả cực khổ đã trôi qua. Đại quân ma tộc tiến đến, vương lại đích thân đón người về nhà. Phụ vương Liễu Diệp ngẩng đầu, nhìn trời cao mênh mông, trên mặt buồn vui khó phân biệt. Đúng vậy, công chúa, người chịu khổ. Chúng ta, có thể về nhà Nhất Cửu gào khóc, khóc hoàn toàn không có hình tượng. Nhưng cái dạng này của hắn, bởi vì xa lạ, cho nên trong mắt Giang Dạ Bạch, ngược lại có vẻ chân thật. Đây, chính là dáng vẻ Nhất Cửu chân chính A. Hắn không phải là một thanh âm, một đám xương, một cái, mà biết khóc giống vui mừng, kích động thất thố là một sinh vật thật sự. Biểu tình Liễu Diệp thực phức tạp, cuối cùng lắc lắc đầu nói, không, ta không thể đi. Các ngươi, cũng không nên đến. Nhất Cửu đau khổ, công chúa. Năm đó khi ta bại trong tay Sùng Hương từng có lời thề, ma tộc vĩnh viễn không xâm phạm nhân giới. Các ngươi giờ phút này phá trời mà vào, coi lời thề của ta chẳng là gì. Nhất Cửu thoải mái cười, đứng lên, công chúa nguyên lai là lo lắng việc này, không sao cả, bởi vì, Vô Cực Thiên Thư đã không còn. Liêu Diệp kinh ngạc, cái gì? Nhất Cửu lặp lại rõ ràng từng chữ một, ta nói, Vô Cực Thiên Thư công chúa thề năm đó, đã, không còn. Liêu Diệp chấn động thật mạnh. Mà Giang Dạ Bạch cho đến giờ phút này, mới nghe ra một chút mạch lạc. Nói cách khác, 300 năm trước, mẫu thân là công chúa ma tộc, bại bởi Sùng Hương, vì thế thề rằng ma tộc sẽ không quấy nhiễu nhân giới, mà nàng lập lời thề, liền viết trên cái Vô Cực Thiên Thư gì đó. Thiên thư ngày đó còn có công hiệu khác, tỉ như phá giải nguyền rủa của ma tộc. Mà năm đó nàng đã cứu tiểu ma Nhất Cửu, cảm động và nhớ nhung ân đức của nàng, không cam lòng công chúa lưu lạc nhân giới như vậy, vì thế đi bộ 100 năm, lại dùng biện pháp hà khắc nào đó tiến vào nhân giới, lấy thân phận vụ tiên chân nhân phiêu đãng ở nhân giới. Lúc này, hắn gặp Chu Đồ bởi vì ái mộ mẫu thân, cho nên lạc vào sa đoạn, Nhất Cửu vừa vận nhân cơ hội mà xâm nhập, hai người liên thủ, tìm cách làm cho Vô Cực Thiên Thư biến mất. Chỉ cần không có thiên thư, hứa hẹn sẽ không còn tồn tại. Cứ như vậy, bọn họ tìm được nhược điểm của Tần trưởng lão, vợ trước, hạ rủa mất hồn lên nữ nhân kia, Tần trưởng lão vì cứu vợ trước, bất đắc dĩ dùng thiên thư. Bọn họ lại mở phong ấn mẫu thân ra, làm cho nàng khôi phục trí nhớ khi còn là ma tộc, chuẩn bị đưa nàng về nhà. Giang Dạ Bạch càng nghĩ càng rõ ràng, càng nghĩ càng hiểu được, chi tiết rắc rối phức tạp lúc trước, như thế nhất tề thông suốt tập hợp lại, trở nên vô cùng rõ ràng. Nhưng nàng vẫn có 3 điểm nghi vấn. 1. Cảnh Nguyên vừa rồi rõ ràng muốn giết mẫu thân, hơn nữa nhìn qua cũng quả thật là mẫu thân đã chết, nhưng vì sao đột nhiên lại sống lại? 2. Nhất Cửu đến tột cùng là làm thế nào để tiến vào nhân giới? 3. Mẫu thân nếu thật là công chúa ma tộc, năm đó vì sao không có hồn phi phách tán, ngược lại dùng thân xác con người sống sót ở hiện thế, hơn nữa có sinh lão bệnh tử giống như người bình thường? Mang theo 3 nghi vấn lớn, Giang Dạ Bạch hướng ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn Cảnh Nguyên. Hắn tứ chi sủi lờ, không nhận rõ hơi thở, thật là bộ dạng đã chết đi. Cảnh Nguyên, ngươi từng bước chu tính, sắp đặt cơ quan, chẳng lẽ kết cục cũng chỉ là như vậy sao? Trong lòng, rõ ràng là phán xử hắn chết hơn 100.000 lần, nhưng giờ phút này hắn thật sự đã chết, ngược lại cảm thấy nặng trịch, như bị cái gì đó nghẹn ở cổ họng, thực sự khó thở. Giang Dạ Bạch vuốt nhẹ tay Cảnh Nguyên, đôi tay luôn luôn ấm áp, giờ khắc này, vô cùng lạnh lẽo. Nước mắt của nàng lại rơi xuống, rớt xuống trên mu bàn tay Cảnh Nguyên. Từng giọt từng giọt. Trong hai, nghe được mẫu thân đứng im hồi lâu rốt cục phục hồi lại tinh thần, mở miệng nói, Vô Cực Thiên Thư. Đã không còn. Nàng hỏi rất chậm, rất nhẹ, thật cẩn thận. Nhất Cửu cười nói, đúng vậy công chúa, đã bị con người ngu xuẩn này dùng rồi. Nói xong chỉ Tần trưởng lão. Bị tảng đá lớn đập trọng thương, Tần trưởng lão lộ ra vẻ xấu hổ, trên mặt lao lệ hai tung hành. Không đúng. Liêu Diệp lắc đầu. Nhất Cửu kinh ngạc, không đúng. Ta viết thiên thư. Có dùng hay không ta biết rõ ràng nhất. Nó chẳng những không có biến mất, hơn nữa Liêu Diệp xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Dạ Bạch, chậm rãi hộp ra 4 chữ cuối cùng, còn đang ở đây. Nhất Cửu biến sắc, cũng chuyển hướng Giang Dạ Bạch, biểu tình trên mặt ngay từ đầu vẫn là nghi hoặc, đột nhiên liền biến thành hoảng sợ. Liêu Diệp bước từng bước về hướng Giang Dạ Bạch, Giang Dạ Bạch vội vàng lui về phía sau từng bước. Liêu Diệp lại đi từng bước, tim Giang Dạ Bạch đập nhanh đến như muốn vọt lên cổ họng, đứng lại. Ngươi đừng tới đây. Liêu Diệp nhướng mi, sau đó diễm lệ cười, con nói chuyện với mẹ như vậy sao? Ngươi là mẹ ta, hay là công chúa? Đáp án này quá trọng yếu. Trọng yếu đến mức, quyết định được sinh tử tồn vong của nhân loại. Giang Dạ Bạch không thể không bỏ xuống cảm xúc cá nhân trước, tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Ta đương nhiên là mẹ con. Liêu Diệp một bên cười, một bên ôn nhu hướng nàng vươn hai tay, đến đây, bà bối,
mẹ ôm một cái. Giang Dạ Bạch giật mình, Liêu Diệp lại mỉm cười với nàng, vẻ đề phòng trong mắt nàng, gờ giờ bờ, nhặt đi, dẹ dặt từng bước đi về phía nàng ấy. Ngoan, lại đây. Liêu Diệp ngoắc. Vì thế Giang Dạ Bạch lại tiến từng bước về phía trước, khi ngón tay vừa chạm đến nhiệt độ cơ thể trên tay mẫu thân, nhất thời liền không khống chế được, vội tiến lên ôm cổ nàng nói, mẹ. Thanh âm của nàng đông im bặt. Bởi vì, một bàn tay Liêu Diệp đã cắm vào trong bụng của nàng, cầm dạ dày của nàng, sau đó, dùng sức lôi kéo. Máu ồ ạt chảy ra không ngừng. Cùng với sắc đỏ của máu, tay Liêu Diệp trắng non như ngọc, giữa năm ngón tay thon thả, Giang Dạ Bạch thấy dạ dày của mình. Nàng phát ra một tiếng thét chói tai thật dài. Dù là ai tận mắt thấy nội tạng xuất hiện ở trước mắt mình, đều sẽ chịu không nổi, huống chi, đó rõ ràng là từ trong bụng nàng moi ra, hơn nữa, đối tượng làm việc này là mẫu thân nàng. Vì Giang Dạ Bạch rất muốn hỏi một câu vì sao, nhưng máu tươi không ngừng trào ra, tràn ngập cổ họng nàng, nàng rốt cuộc không phát ra được thanh âm đầy đủ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, quá ngược ga quá ngược ga quá ngược ga ngược ta chịu không nổi hoa. Một hài tử, đứa trẻ. Hai nước mắt của người già, để nguyên thì hay hơn. Chương 49, sống lại. Liêu Diệp nhìn cái dạ dày kia, lại ngạo nghễ liếc nhìn cảnh nguyên một cái, cười cười, ngươi thật ra cũng thông minh, biết giấu vật trọng yếu như vậy ở chỗ này. Đáng tiếc. Vô dụng. Vẫn bị ta phát hiện. Cảnh nguyên đã là một cỗ thi thể, căn bản sẽ không đáp lại. Vì thế Liêu Diệp đành phải tịch mịch xoay người, quăng cái dạ dày cho Nhất Cửu, tiêu hủy nó. Nhất Cửu vội vàng tiếp được, phải. Cứ như vậy, thiên thư sẽ thật sự biến mất. Vẫn là công chúa anh minh, phát giác quỷ kế của loài người, chúng ta thiếu chút nữa đã bị lừa. Sau khi nói xong mấy câu đó, lúc này Hưng Chí bừng bừng dùng sức nắm chặt. Chu Đồ đột nhiên hét lớn, khoan, chậm đã. Nhưng đã không kịp. Bùm một tiếng, cái dạ dày yếu ớt ở trong tay Nhất Cửu nổ tung, cũng không có máu huyết bay tứ tung giống như bọn họ tưởng tượng, mà là đột nhiên xuất hiện một cái hố đen xoay tròn. Hố đen nháy mắt mở rộng mấy vạn lần, Nhất Cửu còn chưa kịp kêu ra tiếng, đã bị hút vào, biến mất không thấy đâu. Mà Chu Đồ biết tình huống không đúng, sơ cười phi kiếm rút lui khỏi đó. Nếu nói, thiên nhan lúc trước như là xé một tấm vải, giờ phút này, hố đen là xoay tròn, cuốn vào toàn bộ chướng khí hắc ám. Theo chướng khí lui tán, nước sông một lần nữa xuất hiện mạnh mẽ, đóa hoa một lần nữa nở ra, mặt cỏ cũng khôi phục màu xanh, tựa như một bàn tay thần kỳ phất qua mặt đất rộng lớn, qua nơi nào, vạn vật nơi ấy trong sạch tươi sáng. Giang Dạ Bạch vẻ mặt mê mang nhìn hết thảy, không rõ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bụng của nàng rõ ràng vừa rồi mở một cái hố lớn như vậy, ngay cả dạ dày cũng bị moi ra, nhưng không cảm thấy chút đau đớn nào. Thân thể của nàng, rõ ràng vẫn luôn đổ máu, nhưng cả người lại càng ngày càng nhẹ tênh, cảm giác áp lực nặng trịch trong di vãng, cảm giác ngưng trệ, đều giống như theo máu trôi qua mà tiêu thất. Này! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không chung, Chu Đồ phẫn nộ quát, công chúa, chúng ta có lòng tốt cứu nàng, nàng vì sao ngược lại đối phó chúng ta? Liêu Diệp nhấp mi, cứu ta. Thật sự là buồn cười, con mắt ngươi thế nào thấy ta không tốt, cần ngươi tới cứu. Nàng! Chu Đồ chán nản, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, giọng nói gấp gáp, nàng chớ quên, nàng là công chúa ma tộc, có thể nào tình nguyện làm một phàm nhân. Con mắt ngươi thế nào thấy ta là chỉ là phàm nhân. Liêu Diệp cũng tức giận, chống nạnh cả giận nói, lão nương là thê tử của người giàu nhất thiên hạ, vinh hoa phú quý, phàm là những gì loài người có khả năng hưởng thụ cao nhất, ta đều được hưởng thụ. Ngươi muốn hủy diệt cuộc sống như vậy của ta, làm cho ta quay về cái ma giới âm lãnh cằn cỗi kia. Ngươi đến tột cùng bảo an cái gì tâm? Chu Đồ bất ngờ ngẩn ra. Liêu Diệp tiếp tục mắng, còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu nhất chạy đến nhân gian quấy rối cũng đành thôi, ta tạm thời niệm tình hắn trung tâm vì chủ, vẫn còn trẻ người non non dạng, không cùng hắn so đo. Ngươi nhìn thế nào cũng là một lão già 40-50 tuổi, dựa vào cái gì quản nhàn sự một của ta? Bản công chúa yêu thích ở nhân gian đợi thì đợi, liên quan gì ngươi? Mặt Chu Đồ từ trắng biến hồng, lại từ hồng biến thành đen, muốn bao nhiêu xấu hổ có bấy nhiêu xấu hổ, muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Cuối cùng cắn răng nói, ta chỉ là muốn cứu nàng. Cứu ta? Liêu Diệp cười một tiếng, ánh mắt trào phúng nói, chỉ sợ ngươi không phải vì cứu ta, mà là vì muốn có được ta. Chu Đồ bị nàng nói trúng tâm sự, sắc mặt lại đỏ lên. Chậc chậc, rõ ràng căn cốt rất tốt, một người rất có thiên phú, lại bị sắc dục trói buộc. Đám mình. Ngươi cho là ngươi thành ma tộc thì ta sẽ thích ngươi. Ngươi cho là mở thiên nhãn làm cho ta khôi phục trí nhớ, ta sẽ cảm kích ngươi. Liêu Diệp thu lại nụ cười, đột nhiên lạnh lùng nói, đừng có nằm mộng. Ngươi hủy gia đình của ta, lừa nữ nhi của ta, còn muốn phá hoại ta, cũng không nhìn xem thân phận của mình. Chu Đồ rốt cuộc không chịu nổi vũ nhục, hét lớn một tiếng, bay về hướng nàng. Liêu Diệp nhanh nhẹn tránh qua một bên, Chu Đồ mắt thấy thất bại trệ mục tiêu, mà vị trí mình nhắm tới không biết sao biến thành hố đen, vội vàng ngược lại, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Liêu Diệp ở bên cười nhẹ. Trong con mắt hắn, liền biến thành 10 phần 10 khinh thị. Chu Đồ ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng thét chói tai liên tiếp, cùng với tiếng huýt gió của hắn, trời đất bắt đầu chấn động, sắc mặt Liêu Diệp đột biến, thu lại tâm tính trêu cợt, vội vàng xoay người bắt lấy Giang Dạ Bạch cùng Cảnh Nguyên, mỗi tay một người bay lên, như là muốn trốn vào trong hố đen. Phía sau, hồng quang liên tiếp truy tới nhanh chóng, đúng là Chu Đồ nổi giận phát ra kiếm khí. Liêu Diệp vì bảo hộ Giang Dạ Bạch, đã trúng một kiếm của hắn, vốn tưởng rằng có thể trốn vào hố đen, không nghĩ tới kiếm khí kia lại đuổi kịp, nhất thời làm thân thể của nàng ngược lại. Ba người cùng nhau rơi trên mặt đất. Liêu Diệp bất chấp đau đớn, vội vàng đứng dậy, nhìn Chu Đồ đuổi sát tới, gấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nàng không phải khinh thường ta sao? Ta hiện tại khiến cho nàng biết, cho dù ta là từ người thành ma, cho dù nàng là công chúa cao quý, cũng không phải đối thủ của ta. Chu Đồ nhe răng cười, vung trường kiếm đánh xuống. Hắn cực kỳ giảo hoạt, mục tiêu không phải Liễu Diệp, mà là Giang Dạ Bạch bên người Liễu Diệp. Do đó, Liễu Diệp vì bảo hộ nữ nhi, đành phải túi người xoay qua dùng lưng chắn, không có gì ngăn đỡ, sơ hở khắp nơi. Mắt thấy một kiếm kia sẽ đâm vào trên người Liễu Diệp, trong mắt Chu Đồ đã lộ ra thần sắc mừng như điên, một bàn tay đột nhiên tiến sát lại, vương vàng kẹp lấy một kiếm kia. Hai ngón tay thon dài sạch sẽ, một vạt áo tuyết trắng thanh khiết. Nguyên bản người nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, thoáng như đã chết, Cảnh Nguyên đột nhiên ngồi dậy. Không chỉ có như thế, hắn còn đột nhiên vươn tay, kẹp lấy kiếm của Chu Đồ. Chu Đồ chấn động, mà Giang Dạ Bạch gần trong gang tấc lại rung động. Liễu Diệp lại dường như sớm biết sẽ như vậy, thở dài một hơi nói, ngươi giờ mới tỉnh. Truy hồi hai ngũ phách không dễ, ta đến chậm, Nhạc Mẫu đại nhân. Cảnh Nguyên mỉm cười. Giang Dạ Bạch nghe được bốn chữ cuối cùng, trong lòng lại run lên. So với vẻ cứng ngắc xấu hổ không được tự nhiên của nàng, Liễu Diệp lại giống như thực thản nhiên đã tiếp nhận xưng hô này, ôm nữ nhi lui ra sau, người này chấp niệm sâu đậm, bởi vậy ma lực cường đại, ngươi phải cẩn thận. Xin cứ yên tâm giao cho ta đi. Cảnh Nguyên nói xong, răng rác một tiếng, bẻ gây chuôi kiếm. Đồng thời, thân hình phi lên, một cước đá vào mặt Chu Đồ. Chu Đồ vội vàng lật người, né tránh cú đánh này. Hai người ngươi truy ta đuổi, lại lần nữa đấu với nhau. Giang Dạ Bạch nhìn hai thân ảnh quấn lấy nhau chiến đấu, bởi vì kiến thức quá ít, thật sự đến tột cùng không nhìn ra cái gì, đành phải quay đầu chuyển qua mẫu thân, mẹ, đây, là chuyện gì xảy ra? Liêu Diệp khẩn trương nhìn Cảnh Nguyên, không đáp lời của nàng. Giang Dạ Bạch đành phải tự mình đoán. Đầu tiên, mẹ từ trong cơ thể mình moi dạ dày ra, cái dạ dày kia giống như chính là vô cực thiên thư, khi thiên thư ở trong cơ thể nàng có thể hút vạn vật, nay phóng xuất, lại lập tức giết nhất cửu. Sau đó, mẹ liền cố ý kích thích Chu Đồ buộc hắn bạo phát, dụng ý là gì? Lại sau đó, Cảnh Nguyên sống lại. Vẫn là trước đó đã cùng mẫu thân thương lượng rất tốt. Ôi, thần ơi, ai tới nói cho nàng, này đến tột cùng là tiết mục bất ngờ biến đổi quanh co như thế nào đây? Dù là Giang Dạ Bạch trí tuệ hơn người như thế nào, giờ phút này đều bị chuyển biến thật lớn này nhào thành một đống tương hồ. Nàng chỉ có thể cố nén tò mò, ngơ ngác nhìn Cảnh Nguyên đấu pháp cùng Chu Đồ. Chờ mong cha ra hết thảy manh mối có thể nói cho nàng biết. Liêu Diệp ở một bên, chau mày, xem biểu tình của nàng chỉ biết Cảnh Nguyên vẫn còn rất nguy hiểm. Mà Chu Đồ tốt xấu cũng ở trên Thục Sơn tu luyện vài chục năm, Cảnh Nguyên mới 5 năm, nghĩ như thế nào hai người cũng không cùng một cấp bậc. Bất quá, Cảnh Nguyên ơi Cảnh Nguyên, ngươi nhất định phải cố gắng, tánh mạng thân gia của chúng ta, cùng với ta có thể nghe được nguyên do chân chính chuyện xưa hay không, phải dựa vào một trận chiến này của ngươi, có thể thắng hay không. Giang Dạ Bạch túm chặt vạt áo của mình, nhìn xem rối rắm vô cùng. Lúc này, Liễu Diệp đột nhiên mở miệng, nói xong Giang Dạ Bạch nghe không hiểu gì. Cảnh Nguyên lại nghe hiểu, đột nhiên xoay người bay nhanh. Chu Đồ cao giọng nói, chạy đâu cho thoát. Cảnh Nguyên bay đến trước hố đen, Chu Đồ đâm tới một kiếm, không đâm trúng hắn, mà là lợi dụng kiếm phong đẩy cái hố đen kia tránh qua một bên. Cảnh Nguyên quá sợ hãi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, pháp lực của Chu Đồ thế nhưng đến ngay cả một cái hố đen lớn như vậy cũng có thể di rời. Chu Đồ đắc ý lạnh lẽo cười rộ lên, ngươi nghĩ gạt ta tiến vào hố đen, đừng tưởng ta không biết. Ta không nghĩ lừa ngươi tiến vào hố đen. Cảnh Nguyên túi đầu thở dài. Hả? Cảnh Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, tinh thần phấn chấn nở nụ cười rất là trong sáng, ta chỉ là khiến ngươi tiến vào hố đen mà thôi. Nói xong, hắn vươn ngón cái và ngón giữa, cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra. Giang Dạ Bạch đống thấy bụng căng thẳng, cái loại cảm giác đói khát lại lần nữa đánh úp lại, hơn nữa lúc này đây, không chút suy nghĩ đã hướng phía trước mở miệng. Trước mặt nàng, đúng là Chu Đồ.
biểu tình trên mặt Chu Đồ còn hoàn toàn chưa kịp thay đổi, liền biến thành tờ giấy, nhẹ nhàng bay xuống. Mà cái cảm giác đói khát từ bên trong Giang Dạ Bạch không có lúc nào gián đoạn, ở giờ khắc này, lại được hoàn toàn thỏa mãn. Nàng khiếp sợ bưng kín miệng mình. Hố đen trên trời vẫn xoay tròn, hút trương khí nhân giới. Mà Chu Đồ, đã ở trước người nàng ba thước, biến thành người giấy, cùng bộ dạng hoa âm túy lúc trước giống nhau như lúc. Giang Dạ Bạch bắt đầu phát run, khớp hàm run lên hỏi, ta lại ăn thịt người. Đúng vậy. Nàng ăn hắn. Người đáp lời, là Cảnh Nguyên. Hắn nhún chân một cái, từ trên mây vững vàng rơi xuống, đi về phía nàng. Trời, dần dần sáng lên. Phảng phất có tia sáng mỏng manh trên bầu trời tỏa sáng phía sau hắn, thân ảnh của hắn thoạt nhìn, rõ ràng tồn tại, lại dường như. Không phải thực. Giang Dạ Bạch tiếp tục run run, ngươi không phải đã chết sao? Ta đã chết. Này làm sao có thể? Là mẹ nàng đã cứu ta. Khi nói chuyện, Cảnh Nguyên đã đi tới trước mặt nàng, quỳ một gối, sát lại đỡ lấy cánh tay của nàng. Ngay không lâu trước nàng còn chạm vào tay hắn, rõ ràng là lạnh lẽo, giờ phút này, lại khôi phục độ ấm. Giang Dạ Bạch không rõ. Hết thể nàng đều không rõ. Nàng vừa mở miệng cũng muốn hỏi, mặt Cảnh Nguyên bỗng gần sát, sau đó, môi ấm áp đã hôn xuống. Tay nàng chạm vào, là trong khuôn ngực dày rộng của hắn, cùng đôi tay rắn chắc. Hắn ôm nàng thật chặt. Thân thể cảm thấy đau đớn, đồng thời, tinh thần lại sung sướng khôn kể. Bờ môi của hắn mềm mại ướt át, tựa như mưa, tẩm hóa khô héo trên mặt nàng. Giờ khắc này, hết thảy quanh mình không còn tồn tại nữa. Trong trời đất, chỉ có hắn cùng nàng, trong ánh nắng ban mai từng chút dâng lên, dùng sức hôn sâu. Không biết qua bao lâu, Giang Dạ Bạch duy nhất có thể khẳng định là khi Cảnh Nguyên rốt cục buông nàng ra, trời đã sáng hoàn toàn. Hố đen cũng không biết biến mất khi nào. Mẫu thân đứng ở ngoài nơi xa 10 bước, nhìn bọn họ, ý cười trong suốt. Trên mặt nàng nhất thời phiếm hồng, vội vàng đẩy Cảnh Nguyên ra. Cảnh Nguyên vẫn như trước nắm đôi bàn tay nàng, trong ánh mắt tối đen, lần đầu tiên có thân ảnh rõ ràng trong sáng, đó là quần sáng tên là Thích, nam nhân này chưa bao giờ biểu lộ tình cảm ra ngoài. Vì thế Giang Dạ Bạch liền không khỏi nhìn đến ngây người. Trong lúc nàng dại ra, Cảnh Nguyên lại ôm chặt lấy nàng, như là ôm chân bảo đã mất đi mà tìm lại được, cả người đều phát run, Dạ Bạch. Ta rốt cục, cứu sống nàng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nga, ta lập tức viết ra một đoạn tiểu diễm cũng là ước nguyện ban đầu ta viết văn này. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trọng sinh 1. Cái gì? Rốt cuộc là ai chết mà lại sống đây? Giang Dạ Bạch còn chưa hiểu ra làm sao, ánh mắt Cảnh Nguyên đã chuyển hướng đến nơi khác, sau đó nhẹ nhàng cười, Dạ Bạch, nàng xem. Nàng theo phương hướng hắn quay đầu, liền thấy. Một người, hai người, ba người. Ba người nàng tưởng đã tiêu thất. Người thứ nhất, 20 tuổi đầu, ngũ quan tuấn Mỹ, thần sắc lạnh lùng. Áo trắng phiêu phiêu, tựa như băng tuyết. Giang Dạ Bạch xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt, mới kêu ra tên của hắn, Thiện Minh. Sư Minh. Người này không phải bị ma rủa phong ấn ở trong gương sao. Người thứ hai, một thân y bào màu đỏ tía, cao gầy già cả, khi hành tẩu mơ hồ có lam quang bao quanh thân. Giang Dạ Bạch nhìn đến hắn, thân mình liền không tự chủ được run lên, như ý lao quân cho dù nàng quên, thân thể của nàng cũng không quên nhớ, người này lúc trước từng dùng như ý hỏa tra tấn nàng như thế nào. Người thứ ba, nguyên ngay từ đầu Giang Dạ Bạch không thấy, nhưng hắn vẫn ở trên vai Thiển Minh giống như chim sẻ nhảy nhót loạn xạ, vì thế rốt cục nàng mới thấy được. Nhỏ bé như thế, mê ngươi như thế, không cần nhắc, chỉ có thể là, Quỳnh Hoa. Thiển Minh không hờn giận như mày, mở miệng nói, ngươi đừng có nhảy nữa cũng không cao lên đâu. Quỳnh Hoa nhất thời nổi giận, ngươi nói cái gì? Ngươi tưởng rất cao là giỏi hả, còn không phải bị lao tử giấm nát dưới lòng bàn chân. Thiển Minh không nói hai lời, đánh hắn văng xuống dưới. Quỳnh Hoa ở không trung, thả người một cái, lại vững vàng đứng ở trên bờ vai của hắn, đắc ý nói, muốn quăng lão tử. Cửa cũng không có. Lão tử cứ đứng thế này, thoải mái. Thiện Minh thản nhiên nói, tùy ngươi. Dù sao ta không cảm giác có sức nặng gì. Quỳnh Hoa lại nhảy dựng, sức nặng, tin hay không lão tử đem núi Thái Sơn lại đây áp trên người ngươi. Cho ngươi cảm thụ rõ một chút cái gì gọi là sức nặng. Bên kia hai người khắc khẩu đấu võ mồm. Bên này Giang Dạ Bạch nhìn mà hoàn toàn choáng váng. Này! Quỳnh Hoa và Thục Sơn không phải thề chết đối đầu sao? Sao lại đứng trên người Thiện Minh rồi? Hơn nữa bộ dáng thoạt nhìn. Còn rất quen thuộc. Ba người đến gần, như ý lao quân trước hướng Liêu Diệp thi lễ, công chúa từ biệt nhiều năm, phong tư vẫn như xưa. Liêu Diệp lập tức hành đại lễ, ngưng mắt cười, tiên quân cũng vậy. Lần này nếu không có tiên quân, nữ nhi này của ta còn không biết phải chịu tra tấn gì đâu. Dạ Bạch! mau cảm ơn tiên quân.
Cái gì? Giang Dạ Bạch mở to hai mắt, chính lao ra hỏa này thiêu hủy toàn thân gân mạch nàng đó, còn cảm ơn hắn.
Không, ôi chao.
Nàng sờ sờ mặt mình, lại sờ sờ cánh tay mình, rốt cục ý thức được không thích hợp.
Nàng, thứ khi nào thì bắt đầu cử động được?
Rõ ràng tê liệt a.
Rõ ràng toàn thân đều héo rút mà.
Nhưng là, nàng hiện tại có thể đứng có thể đi, có thể hít có thể thở, hơn nữa làn da cũng chậm chậm đầy đặn mềm mại lên.
Thần a.
Nàng cố gắng nhớ lại một chút, hình như là từ lúc cho Chu Đồ một bạn hai, khi đó mình bắt đầu có khí lực.
Mà nàng lúc ấy đang nổi nóng, bởi vậy không ý thức được có bao nhiêu không thích hợp.
Như ý lao quân nhìn nàng, cười ha ha.
Điệu cười này, lúc trước xem thế nào cũng thấy hung tàn, giờ phút này lại nhìn thế nào cũng thấy hòa ái. Giang tiểu hữu hai, ngươi còn có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không?
Ai?
Không thoải mái?
Hoàn toàn không có.
Liễu Diệp ở một bên nói, lao quân đối với Như ý hỏa nắm trong tay, quả nhiên là thiên hạ vô song.
Nếu không có lao khống chế Lam Diệm hết sức vi diệu ở lúc trọng điểm tới tầng thứ 9, ngươi giờ phút này sẽ thật sự tê liệt, vạn thần khó cứu.
Như ý lao quân khiêm tốn nói, có gì đâu, có gì đâu.
Chu Đồ, người này trời xanh tính đa nghi, giảo hoạt như hồ ly. Nếu ta thi pháp không đúng, tuyệt đối không lừa được hắn, bởi vậy chỉ có thể ủy khuất tiểu hữu bị một phen chịu tội lớn.
Giang Dạ Bạch kinh ngạc nói, ngươi lúc ấy không có thật sự phong ấn ta.
Ha ha,
ngươi cũng không phải ma nữ, ta phong ấn ngươi làm cái gì?
Nhưng Chu Đồ, ta chỉ là cho Chu Đồ bậc thang để xuống, dù rắn ra khỏi hang mà thôi.
Nếu không bằng này, Chu Đồ dùng cớ gì nhảy ra để cho ngươi thi triển vạn thần rủa, lừa ngươi mở thiên nhãn ra đây?
Vì sao các ngươi muốn cho hắn mở thiên nhãn ra?
Chuyện xưa này
cũng rất dài, Liễu Diệp có chút suy nghĩ nói, cuối cùng chuyển ảnh mắt hướng nơi nào đó, kỳ thật, chúng ta đều là người ngoài cuộc.
Nguyên do trong đó, vẫn là để cho đương sự, cũng là một đương sự duy nhất, đến nói cho con.
Ánh mắt của nàng hướng đến, một thân áo bào nguyệt sắc, trên áo vết máu loang lổ, nam tử vẫn như trước quỳ một chân, túi xuống bên người nàng.
Hắn cười ôn nhu như thế,
thỏa mãn như thế,
lại
tang thương như thế.
Cảnh nguyên.
Tim Giang Dạ Bạch từ bình ổn dần dần dồn dập.
Cảnh Nguyên ôn nhu đem tóc mái hỗn độn vén đến sau tai nàng, hỏi đi.
Cái gì?
Nàng muốn biết gì, đều có thể.
Hỏi đi.
Trong mắt Cảnh Nguyên, có ánh nước nhợt nhạt, ánh nước kia làm cho cả người hắn thoạt nhìn lại là mềm mại, lại là yêu thương, ta à.
Chờ một khắc này có thể nói cho nàng tất cả, không cần lại lừa nàng, không cần lại giấu giếm nàng, đợi.
Suốt 5 năm,
có lẽ là bị bi thương trong giọng nói của hắn cuốn hút. Giang Dạ Bạch nhịn không được liếm liếm môi, khẩn trương hỏi, 5 năm trước làm sao vậy?
Cảnh Nguyên nhìn vào mắt nàng, từng chữ nói, 5 năm trước.
Ta trọng sinh.
Trọng sinh.
Hai chữ, lại hô hấp không thông, lại giống hai tia sét cực lớn, ầm vang bổ xuống.
Giang Dạ Bạch nổi lên một trận run rẩy.
Mà thanh âm của Cảnh Nguyên, cùng tính cả cánh tay hắn, như có dòng nước gấm ảo lại bao lấy nàng, khiến cho nàng không phải sợ hãi, cũng không bị bàng hoàng. Nàng có còn nhớ nàng ở cấm địa phía sau núi nhìn đến mặt gương kia hay không?
Dự chi nó ngôn.
3.
Phải.
Cảnh tượng ở trong gương nàng nhìn thấy lúc ấy, không phải lời tiên đoán.
Không phải lời tiên đoán.
Cảnh Nguyên gật gật đầu, đồng tử trong mắt sáng rực như băng tuyết, đó là tuyệt vọng cực độ, mới có thể lưu lại dấu vết ở trong lòng một người, mà là sự thật.
Giang Dạ Bạch nhất thời liền kinh ngạc.
Ở trong nháy mắt điện quang thạch hỏa, nàng đột nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra.
Mà những miêu tả tiếp theo của Cảnh Nguyên, quả nhiên đem suy nghĩ trong đầu nàng giờ phút này, nhất nhất hóa thành việc thực.
Sự thật chính là, chúng ta đính hôn từ nhỏ, sau khi lớn lên, hai nhà lui tới thân mật, chúng ta cũng thuận lý thành chương yêu nhau.
Ta thi đậu công danh, ở tuổi 17, coi như tuần phủ, được hoàng thượng rất coi trọng.
Ngay tại trung thu một năm kia, cũng chính là hôm nay, ta cưới nàng.
Trong gương, da y y bốn màu đỏ.
Nàng cùng hắn, ngồi trong động phòng hoa mỹ, thâm tình tướng vọng năm.
Ta nghĩ đến đó là hạnh phúc bắt đầu.
Không ngờ, cũng là một khắc thiên nhân vĩnh quyết sáu.
Ma tộc xâm nhập, thiên hạ đại loạn, nàng trời xanh tính cương liệt, không chịu chịu nhục, ở đêm tân hôn, dùng truy thủ tự sát.
Trong gương, máu tươi bao trùm mặt kính.
Nàng mặc giá y yể, ngã xuống trong vũng máu.
Ta vốn muốn tự sát cùng nàng, nhưng lúc này, mẹ nàng đi ra ngăn cản ta.
Cũng ngay tại thời khắc lửa ma hàng thế bảy đó, phong ấn của nàng bị xốc lên, khôi phục trí nhớ.
Người nhớ rõ người là ma tộc công chúa 300 năm trước bại bởi Sùng Hương, cũng nhớ rõ mình lập lời thề đối với Sùng Hương, chỉ cần có vô cực thiên thư trong tay, ma tộc sẽ tuân thủ lời hứa.
Nhưng thiên thư đã bị Chu Đồ hủy.
Không có thiên thư, mẹ nàng cho dù có là công chúa cao quý, cũng không có sức mạnh ngăn cản toàn tộc, vì thế, người dùng toàn bộ ma lực,
làm một sự kiện duy nhất có thể làm. Ta làm cho hắn trọng sinh. Trở lại 5 năm trước, ở trước khi bi kịch còn chưa hình thành, đi viết lại lịch sử. Liễu Diệp thay Cảnh Nguyên nói tiếp, sau đó cười cười, ta làm việc này thật đúng đắn. Ta quả nhiên không có chọn sai người, Cảnh Nguyên, ngươi thành công. Ánh mắt Cảnh Nguyên thủy chung cố định vào khuôn mặt Giang Dạ Bạch, giây lát không rời. Bởi vì chỉ có hắn biết, để được đơn giản chăm chú nhìn gần như thế này, đều thập phần không dễ dàng gì. Ta mở to mắt, lại nhớ tới 12 tuổi. Quanh mình hết thảy đều không có biến tám, nhưng chính ta, lại thay đổi. Ta biết, có nam nhân tên là Chu Đồ, bởi vì không thể được mẹ nàng yêu mà đọa thân thành ma, ta biết trước sẽ xảy ra chuyện hắn hủy diệt thiên thư, ta biết trung thu 5 năm sau, hắn sẽ thành công mở thiên nhãn ra, dẫn ma tộc xâm nhập, ta càng biết, 5 năm sau, mọi người đều phải chết, mà nàng cũng sẽ chết. Hắn vươn ngón tay run run, đầu tiên nhẹ nhàng đụng chạm một chút trên mặt Giang Dạ Bạch, sau đó, chậm rãi sát lại, áp khuôn mặt nàng trong tay. Chạm đến chân thật như thế. Khuôn mặt xinh đẹp như thế. Hô hấp nóng rực như thế. Chân thật mà kiên định còn sống như thế. Hai hàng nước mắt, từ trong ánh mắt còn sâu thẳm hơn mặt ngọc, sáng ngời hơn thủy tinh, cứ thế chảy xuống. Cảnh Nguyên bỗng nhiên ôm lấy Giang Dạ Bạch, như là đem áp lực cả đời của tình cảm thật sâu đậm bạo phát ra. Cho nên, ta không hề đọc sách, lên Thục Sơn, cho nên, ta bỏ qua thời gian chung sống với nàng, cho nên, sau khi nàng cũng lên núi, đối với nàng làm như không thấy, không dám nhận thức. Đó là một đoạn thời gian rẽ rùa thống khổ như thế nào. Bao nhiêu lần, có bao nhiêu lần muốn liều lĩnh tiến lên, ôm lấy nữ tử không biết mình, thậm chí còn cáo giận mình này, mà nói, Dạ Bạch, nàng còn sống. Có bao nhiêu lần trơ mắt nhìn nàng chịu khổ, hận không thể thay nàng nhận hết. Có bao nhiêu lần trái lương tâm nói dối, cố ý xa cách, ngay cả ba chữ tiểu sư muội đều chỉ dám nhẹ nhàng bâng quơ gọi, sợ gọi lớn, sẽ phát hiện chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh lại, thê tử của hắn vẫn là chết ở trong lòng hắn, đầm địa máu tươi. Khi chúng độc hoa Phật chê cười, hết sức ý loạn tình mê, gọi nàng một câu muội muội, mà cảm giác như thời gian nghịch chuyển, hết thảy một lần nữa lại tới, một đời này Giang Dạ Bạch cũng không biết, từng, hắn cứ gọi nàng muội muội vô số lần. 5 năm. Từ sau ngày trợn mắt trọng sinh, qua suốt 5 năm, 60 tháng luân phiên thay đổi, 1825 ngày đêm đan vào hắn ẩn nhẫn, hắn thiện biến chín, hắn không từ thủ đoạn, hắn dối trá lừa gạt, hắn sở dĩ làm hết thảy cũng chẳng qua là vì giờ khắc này. Sống sót. A.I.U. Xúc động in. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, câu đố giải khai. Mọi người có vừa lòng. Ha 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 ha, kỳ thật. Đây là một cái, trọng sinh văn A. Chương tiếp theo tiếp tục công đạo tiền căn hậu quả. Yên tâm, từng cái nghi vấn của các ngươi đều cũng có đáp án. Một trọng sinh, hay trùng sinh, thường là chết đi sau đó linh hồn nhập vào thể xác mình trong quá khứ mà sống lại. Hai tiểu hữu, bạn nhỏ. Chương 51, sơ ngộ 1. Cảnh Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dạ Bạch, đúng là năm 12 tuổi hứng thú phấn chấn. Lúc đó, tha hương đi thi trung học, đặt thành tích giải nguyên đầu bảng, phong quang vô hạn. Trong lúc nhất thời, người ta tới cửa làm mối nhiều như khách qua sông, nhiều đến không xuể. Hắn không chịu nổi quấy rầy, đơn giản dẫn theo thư đồng lên núi xây nhà dốc lòng tĩnh tâm học tập, tránh đi đạo lý đối nhân xử thế đáng ghét này. Mùa đông năm ấy tuyết rơi sớm hơn mọi năm trước, bất quá mới đầu tháng 11, đông tuyết đã bay lầy trời. Thư đồng ra ngoài lấy nước chậm chạp chưa về, hắn có chút lo lắng, liền đi tìm. Trên trời mưa tuyết bay tán loạn, bên ngoài tuyết phủ trắng xóa. Đường núi lầy lội, hắn đi không xong. Thật vất vả đến được ven hồ ngày thường tiểu đồng lấy nước, chỉ thấy một cô nương bị rơi xuống nước. Hồ nước vốn đã kết băng, giờ phút này lại bị cô nương kia làm ra một cái lỗ thủng lớn, nàng ở trong lỗ thủng vùng ấy, liều mạng kêu cứu. Quá trình tiếp theo thuận lý thành trương, hắn tự nhiên là đi qua cứu giúp. Kéo người ra khỏi lỗ thủng mới phát hiện, cô nương kia trên tay còn kéo một người, không phải ai khác, đúng là thư đồng của hắn. Nguyên lai, thư đồng tới đây lấy nước, không ngờ mặt băng đột nhiên vỡ vụn, rớt xuống. Thời điểm nguy cấp có người đi ngang qua, phấn đấu quên mình ra tay cứu giúp, người nọ chính là, không biết kỹ năng bơi, Giang Dạ Bạch. Cảnh Nguyên chấn kinh hai nửa ngày, mới cảm khái nói, nguyên lai ngươi không biết bơi. Giang Dạ Bạch khoác áo khoác của hắn, ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta nghĩ hắn nhỏ như vậy, ta lôi kéo sẽ ra được ngay. Không nghĩ tới mình cũng ngã xuống. Cảnh Nguyên nhìn xem Giang Dạ Bạch, thân hình cao gầy như là đại cô nương 16 tuổi, nhìn nhìn lại rõ ràng 16 tuổi nhưng thư đồng còn thấp hơn nàng một cái đầu, cuối cùng không nói gì. Đang muốn đáp tạ, Giang Dạ Bạch lại đột nhiên lại nhảy dựng lên, ai nha nguy rồi. Cái gì? Mẹ ta còn ở trong miếu trên núi chờ ta phải đi về. Trên núi có linh khán tự, nghe nói hương khói tràn đầy, thập phần linh nghiệm. Nguyên lai nàng là theo người nhà cùng nhau đến bái Bồ Tát. Đương lúc Cảnh Nguyên nghĩ như vậy, Giang Dạ Bạch đột nhiên xoay người tìm kiếm gì đó chung quanh. Hắn nhìn nửa ngày, nhịn không được hỏi, người tìm cái gì?
Mẹ ta bảo ta tìm chút muội than gì đó, ta vốn định đốt cành khô có thể làm than dùng tạm, nhưng vừa lấy ra mới biết được, đều bị tuyết làm ướt, căn bản không dùng được.
Giang Dạ Bạch vô cùng buồn rầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại một đám.
Cần muội than để làm gì?
Linh Khán Tự có vách tường trăm phúc, ngươi biết chứ?
Cảnh Nguyên gật đầu.
Vách tường trăm phúc của Linh Khán Tự có một đoạn vách tường nổi danh nhất, trên vách đá điêu khắc rất nhiều chữ phúc do chủ trì đảm nhiệm viết. Chỉ cần chạm vào từ chữ phúc thứ nhất đến một chữ phúc cuối cùng, có thể có bệnh chữa bệnh, có thai tiêu thai ba.
Giang Dạ Bạch chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói, mẹ ta năm trước đến cầu đầu không có tóc bạc, kết quả năm nay nàng vẫn dài thêm hai sợi tóc bạc trên đầu, bởi vậy nàng rất tức giận, nói vách tường kia không cho phép, muốn đi phá nó.
Cảnh Nguyên im lặng.
Mắt thấy Giang Dạ Bạch còn tìm, hắn liền đề nghị, ta có mực.
Có lẽ so với muội than tốt hơn chút.
Nhất thời trước mắt Giang Dạ Bạch sáng ngời, nhà ngươi gần đây.
Ngay tại cánh rừng bên kia.
Vậy còn chờ cái gì?
Nhanh chút, ta cũng đang muốn đốt lửa hồng khô quần áo.
Giang Dạ Bạch vô cùng cao hứng liền hướng bên kia cánh rừng mà đi.
Cảnh Nguyên cóng thư đồng, đi theo phía sau nàng rất là buồn bực.
Làm sao có thể có cô nương lớn gan như vậy?
Nàng không sợ là có cả bẫy, bị lừa đến nhà người khác đem bán đi sao?
Ai nha, ngươi đi nhanh chút.
Giang Dạ Bạch còn quay đầu thúc giục hắn.
Cảnh Nguyên cóng thư đồng nặng gần bằng hắn, vốn là thực cố hết sức, hơn nữa đường tuyết lầy lội khó đi, đầu đầy mồ hôi, thấy nàng dùng một loại ánh mắt quái dị từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cuối cùng nói một câu, ngươi quá lùn.
Quên đi, vẫn là để ta cóng hắn đi.
Giang Dạ Bạch vô cùng trượng nghĩa muốn tới hỗ trợ.
Cảnh Nguyên lại hơi nết môi bất giác lánh đi, trầm giọng nói, ta có thể.
Cứ như vậy hai người một đường không nói chuyện cho đến căn nhà tranh.
Giang Dạ Bạch cũng nhìn ra hắn mất hứng, vội vàng nói, ta nhóm lửa trước, nghiên mực đen thì phiền toái ngươi.
Liền tránh vào gian trong.
Cảnh Nguyên dàn xếp cho thư đồng vẫn đang hôn mê nằm trên giường nhỏ trong thư phòng, lấy đồ đi vào gian trong, mực của ngươi nói đến một nửa, đống nhìn thấy quang cảnh gian trong, nhất thời liền đình trệ.
Gian trong, lô đồng tử kim thụy thú bốn lửa than hừng hực, thư đồng vẫn ngủ rất nước miếng, cả gian phòng đầy hương thơm.
Cô gái thoát áo ngoài, đưa lưng về phía bình phong màn trướng, lộ tấm lưng trắng non chân bóng, tóc đen dài nửa ẩm ướt rối tung, mơ hồ có thể thấy được vòng eo trong suốt thon gọn.
A yêu, hờ hờ, thoát ngoại sam thì vẫn còn nội y nha mặt cười.
Cảnh Nguyên đột thấy miệng khô lưỡi khô, tim đập ra tốc.
Hắn vội vàng dừng lại, nhìn bông tuyết bay tán loạn bên ngoài, cảm thấy gì đó giống như sợi bông lướt nhẹ qua khẽ chạm vào lòng hắn, làm cho hắn ngơ ngáy tâm can, bình sinh lần đầu tiên bối rối như ma.
Cố tình, Giang Dạ Bạch quay đầu thấy hắn, lơ đễnh gật đầu, lấy đến đây, để trên bàn được rồi.
Hắn đột nhiên tức giận, chất vấn, ngươi sao không mặc quần áo?
Giang Dạ Bạch mở to hai mắt, gì?
Ở trong nhà nam tử xa lạ, ngươi có thể nào tùy ý cởi áo tháo thắt lưng như vậy?
Cũng không sợ thẹn sao? Hắn lắp bắp chất vấn.
Mà Giang Dạ Bạch cũng là xì một tiếng nở nụ cười, cái gì nha, ta mặc xiêm y a.
Nàng xoay người lại, quả nhiên, cái yếm trên cổ lộ vẻ phấn nộn.
Nhưng mặc thế này, căn bản so với không mặc còn quá đáng hơn.
Cảnh Nguyên bỗng thấy đầu ông một tiếng, máu theo chân lên tới đầu, không cử động nổi nửa phần.
A yêu, may mà còn chưa phun máu mũi nhé, cười mịn.
Hơn nữa, nam tử, nơi này nào có nam tử.
Ta vừa xem qua một vòng, ngươi, ta, còn có thư đồng của ngươi là ba người.
Ta không phải.
Ánh mắt Giang Dạ Bạch trong như nước nhìn hắn từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một lần, ngươi,
có đến 10 tuổi sao?
Cảnh Nguyên xô cửa mà ra.
Đứng ở trong gió tuyết, hắn nắm chặt tay, nói cho bản thân phải bình tĩnh, bình tĩnh.
Hắn nhưng là tân khoa giải nguyên, lương đống tương lai của quốc gia, tuyệt không thể bị chút việc nhỏ như vậy đả kích được.
Thật vất vả bình phục xuống nỗi lòng lo lắng, hắn chuẩn bị tốt để đối mặt với nàng, kết quả vào phòng, lại thấy, Giang Dạ Bạch ghé vào hỏa lò, ôm một cái gối đầu của hắn, còn khoác áo ngoài của hắn, cứ như vậy tựa đầu ở trên mép giường mà ngủ.
Cảnh Nguyên trợn mắt há hốc mồm.
Nghĩ tới đi gọi nàng tỉnh dậy, nhưng đi được vài bước, thấy nàng ngủ thật sự sâu, lông mi thật dài phủ xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng như ngọc, phấn phấn nộn nộn vô cùng đáng yêu.
Quên đi, người này tốt xấu coi như là đã cứu mạng thư đồng nhà hắn.
Hắn đành phải ở một bên chờ.
Chờ một mạch, liền từ sáng đợi cho đến tối, ngoài cửa bỗng nhiên rầm rĩ tiếng động lớn, hắn đi ra ngoài xem, chỉ thấy một đống người đốt đuốc đang tìm tiểu thư.
Nghe nói tiểu thư ở trong phòng hắn, trong đám người có một phụ nhân nằm quần áo hoa lệ lao ra, không nói hai lời liền hướng buồng trong.
Phụ nhân đi qua bên cạnh hắn, kinh hồng thoáng nhìn, bừng tỉnh thiên nhân.
Hắn không yên bất an đi theo vào, mơ hồ dự cảm có điểm xấu.
Quả nhiên, trở ra chỉ thấy phụ nhân lay Giang Dạ Bạch vẫn đang ngủ ở bên giường, sau đó quay đầu, đôi mắt thu thủy sáu sáng lên lén lút theo dõi hắn, nàng mặc quần áo của ngươi.
A.
Phải.
Nàng ôm gối của ngươi.
A.
Phải.
Nàng tới đây như thế nào?
A.
Nàng rơi xuống nước, ta cứu.
Thì phải là ấp ấp ôm ôm qua một cái.
Hả?
Hắn lại đỏ từ đầu đến chân.
Phụ nhân còn đẹp hơn cả tiên nữ liền như vậy hai tay chống nạnh tiêu sái đến trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi tính phụ trách như thế nào đối với nữ nhi của ta?
Ngay cả chỉ mới 12 tuổi, nhưng cảnh nguyên biết xưa nay nam nữ thụ thụ bất thân, đông thấy mình tiến vào trong một cái cạm bẫy.
Quả nhiên, câu tiếp theo của Mỹ phụ nhân chính là, quên đi, ta xem bộ dáng ngươi coi như đoan chính, lại là người đọc sách, liền ủy khuất một chút, đem nữ nhi của ta gả cho ngươi đi.
Đang lúc xấu hổ trầm mặc, Giang Dạ Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn xem Mỹ phụ nhân lại xem hắn, thực xin lỗi ta đang ngủ.
Mẹ, các ngươi có quen biết?
Mỹ phụ nhân thản nhiên cười, kéo tay nàng, lại bắt tay hắn, mạnh mẽ đưa tay bọn họ chồng lên nhau, quen biết là duyên, hai người các ngươi, sau này phải tương thân tương ái ở chung cho tốt nha.
Hai tiểu nhân tất cả đều mở to hai mắt, Giang Dạ Bạch là kinh ngạc, Cảnh Nguyên lại là hết đường chối cãi.
Cảnh Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dạ Bạch, bị ép cưới một cô vợ.
Cảnh gia dòng dõi thư hương thân phận cao quý không có cách nào, cũng chỉ đành chấp nhận thân gia thương nhân này.
Lúc này sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều hoài nghi mình là bị thiết kế.
Vì thế ở trước lúc thành thân hỏi Giang Dạ Bạch, nàng nói, mẹ nàng không phải là cố ý an bài chúng ta gặp nhau.
Nếu không, nàng vì sao cố tình ngày đó đi linh khán tự, lại vì sao không cho hạ nhân đi tìm cái gì muội than, muốn tiểu thư như nàng tự thân xuất mã.
Giang Dạ Bạch bừng tỉnh đại ngộ, cũng có thể.
Hơi quá đáng, mẹ ta đem bán ta.
Nói xong nắm tay muốn đi, lại bị hắn một phen giữ lại, làm gì vậy?
Ta muốn đến hỏi nàng, vì sao làm như vậy a?
Rất quá loa, ngay cả nữ nhi của mình cũng hố.
Cảnh Nguyên run rẩy khóe mắt, nàng cảm thấy
gả cho ta là bị hố.
Giang Dạ Bạch tự biết nói lỡ, vội vàng cố đánh trống lảng,
à ha, ta đột nhiên nhớ tới đến bức tranh Phúc Mai Hạc của ta còn chưa thêu xong, ta đi xem một chút.
Giang Dạ Bạch,
ai nha, việc gấp ta phải đi thêu hoa thân ảnh cao gầy liền như vậy cực kỳ không phụ trách nhiệm chạy trốn.
Ý như 12 tuổi năm ấy cực không phụ trách nhiệm ngủ ở bên giường hắn.
Thê tử của hắn thủy chung là tính cách tùy tiện vô tâm vô phế.
Lúc ấy rất có tiếc nuối, nhưng sau khi trọng sinh có mớn, cũng là phúc khí cầu cũng cầu không được.
Mà lần đó gặp nhau, đến tột cùng có phải âm mưu của Nhạc Mẫu đại nhân hay không, sau khi trọng sinh cũng biết được đáp án.
Đầu tháng 11, bởi vì không hề muốn tiếp tục khoa khảo, tự nhiên cũng sẽ không cần lên núi đọc sách.
Nhưng Cảnh Nguyên vẫn đi đến căn nhà tranh.
Vẫn như trước là thời điểm trận tuyết lớn đến sớm.
Hắn trên đường đi tới hồ nước trước đây, một lòng, giống như bèo trôi nổi trên mặt nước, trôi giặt từ từ.
Có chút mơ hồ chờ mong, có chút khắc chế bi thương, chúng nó tụ tập lại thành ra hắn giờ phút này vô cùng lo lắng, làm hắn không thể lại tĩnh tâm xuống.
Sau đó liền đi tới ven hồ.
Trên mặt nước có băng mỏng manh.
Chính là lúc này đây hắn biết, không có thư đồng nào rơi vào, cũng không có công tử cùng tiểu thư sơ ngộ.
Tuyết rơi rất lớn rất lớn.
Hắn đứng ở bên bờ ngóng nhìn thật lâu, như ngây như ngốc.
Sang năm hắn sẽ lên Thục Sơn tu chân, cha mẹ tất cả đều không rõ là cái gì làm cho đứa nhỏ luôn luôn nhu thuận dịu ngoan yêu thích đọc sách này ở trong một đêm thay đổi mục tiêu. Chỉ là cho tới bây giờ bọn họ đã thông suốt, hắn cố ý phải làm, bọn họ cũng đành thuận theo.
Nay, hắn ở một ngày đầu tháng 11 này, đi đến nơi đây, chờ vận mệnh chậm rãi buông xuống.
Sẽ tùy theo thay đổi.
Hay vẫn là sẽ tiếp tục cố chấp ràng buộc cùng một chỗ.
Cảnh Nguyên chờ lại chờ, ngay cả chính hắn cũng không biết đợi bao lâu, lâu đến mức hắn quyết định buông tha, xem ra lúc này đây, khi vận mệnh đã thay đổi, một loạt thanh âm ồn ào đột nhiên vang lên ở sau người.
Quá đáng ghét, quá đáng ghét, quá đáng ghét.
Ta đã nói đừng tới, không nên đến linh khán tự quỷ quái này, tức chết ta.
Một thanh âm khác nói, tiểu thư người vì sao tức giận, hòa thượng kia thật sự nói thực chuẩn, chuyện mới trước đây của tiểu thư hắn đều nói đúng đấy.
Cho nên, hắn nói người phải gả cho công tử của nhà Thái phó đương triều. Khẳng định cũng đúng vậy.
Hôn sự này thật tốt.
Ngươi thì biết cái gì?
Ta à, tận mắt thấy mẹ ta ở phía sau vụng trộm đưa bạc cho chủ trì không biết xấu hổ kia, dặn hắn đợi lát nữa trước mặt các phu nhân tiểu thư nói như vậy.
Thế cũng rất tốt, ta mấy phu nhân tiểu thư này yêu nhất nói huyên thuyền, tin tức này chỉ sợ không phải sẽ rơi vào trong thai cảnh ra sao.
Có lẽ thật có thể thành đó.
Loại duyên phận sắp đặt này ta mới không cần đâu.
Thanh âm thở phì phì, chạy vào trong thai cảnh nguyên. Hắn bỗng nhiên nhịn không được con khỏe môi nở nụ cười.
Nhớ tới bộ dáng người kia khẽ nhăn mày cười yếu ớt, nhớ tới ngày nào đó phía sau lưng tuyết trắng, nàng ôm lô sưởi, nhớ tới vẻ xinh đẹp của nàng, nhớ tới điều tốt đẹp của nàng.
Hắn nghĩ hết thể của nàng, cảm thấy tâm mình,
đều đã hòa tan. Nguyên lai, một đời này, duyên phận còn tiếp tục, không có biến hóa. Chẳng sợ nó bắt đầu là cạm bẫy. Chẳng sợ nó kết cục là bi kịch. Lúc này đây, hắn muốn, hơn nữa nhất định phải, giữ gìn chặt chẽ, sau đó, thay đổi kết cục. Cảnh Nguyên xoay người, không phải đi gặp Giang Dạ Bạch, mà là về nhà, nói với cha mẹ muốn cưới nữ nhi Giang gia làm vợ. Cha mẹ thật cao hứng, cảm thấy nếu định việc hôn nhân cho hắn, hắn có lẽ sẽ buông tha cho ý niệm tu chân trong đầu. Bởi vậy liền trông mong đi Giang gia cầu thân. Ai ngờ năm thứ hai, con vẫn lên núi. Cảnh phu nhân từng vô cùng nghi hoặc hỏi hắn, con nếu muốn tu chân thành tiên, vì sao lại muốn chúng ta định ra việc hôn nhân với Giang gia, chậm trễ nữ nhi nhà người ta. Cảnh Nguyên trầm mặc hồi lâu, mới đáp, vì không muốn bỏ qua. Bỏ qua cái gì? Bỏ qua chân chính gần nhau. Không gặp nhau, không đến gặp lại, không đi gần nhau. Chính là vì cuối cùng, có thể sống sót, sau đó, bên nhau mãi mãi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, trước giải thích một chút lần đầu gặp. Ôn nhu một chút. Thuận tiện giải thích vì sao Cảnh Nguyên ở trong gương có vẻ thấp, mà hiện tại cao. Là vì bị Tiểu Dạ Dạ kích thích a, hoa ha ha ha. Một lần đầu gặp. Hai chấn kinh, chấn động, kinh ngạc. Ba tiêu trừ hết mọi thai ương, hai nạn. Bốn cái lò sưởi bằng đồng có khắc hình thủy thú, chắc là giống con lân, màu vàng tím. Năm phụ nhân, người phụ nữ. Sáu tả đôi mắt đẹp, như trong truyện kiểu cũng có nhắc đến làn thu thủy, nét xuân son. Chương 52, đến đây. Thời gian 5 năm, với Giang Dạ Bạch mà nói là chút bất chi bất giác lặng yên trôi qua cực nhanh. Nhưng với Cảnh Nguyên, là mỗi một ngày đều sống bằng một năm. Từ một văn nhược thư sinh, đến đệ tử mỗi ngày ngồi xuống tu hành, từ sống an nhàn sung sướng, đến nhọc thân mệt lực. May mắn hắn vốn thông minh, lại gắng dụng công sức, bởi vậy học tập pháp thuật cũng nhanh hơn so với người thường. Mới có một năm, đã được ban thưởng áo xanh, năm thứ hai, trực tiếp nhảy cấp trở thành hôi y yể, áo xám, đệ tử. Sau đó lại nhẫn nhịn 3 năm, mới thăng đến tử y yể. Những người bên cạnh thấy quả thực là thăng cấp thần tốc, nhưng chính Cảnh Nguyên cũng là khổ không nói nổi. Bởi vì trung thu năm thứ 5, Chu Đồ sẽ động thủ. Mà hắn, ngay cả áo trắng cũng chưa mặc vào. Tuy rằng cũng từng có ý đồ thuyết phục Chu Đồ, ngăn cản hắn sa đọa, nhưng sau lại phát hiện, đây căn bản không phải chuyện của 5 năm sau. Nói cách khác, từ 20 năm trước Chu Đồ bị Liễu Diệp cự tuyệt, bi phẫn mà lên núi, bắt đầu thời khắc đó, hắn cũng đã nhập ma. Vì thế Cảnh Nguyên chỉ có thể buông tha. Không phải Bạch Tí sẽ không vào được phía sau núi. Nghe nói Vô Cực Thiên Thư giấu ở phía sau núi. May mắn Cảnh Nguyên cũng không phải người làm theo từng bước. Ở trên Thục Sơn tháng thứ nhất, hắn gặp Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa lén lút lên núi, mục đích của hắn cũng là Thiên Thư. Chẳng qua Thất Tinh kiếm trận phía sau núi thật sự quá mức lợi hại, hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại bị trọng thương. Cảnh Nguyên có giáp tâm khác cứ như vậy cứu hắn, giấu hắn ở trong tay áo mình. Tránh thoát truy đuổi và tra xét của sư môn. Quỳnh Hoa cũng hiểu được tiểu đệ tử Thục Sơn này không giống những người khác, dùng lời của hắn miêu tả chính là không cổ hủ, còn thực tà ác, vì thế kết luận là cùng một loại người với mình, hận gặp nhau trễ. Hơn nữa cả hai đều muốn có Thiên Thư, liền quyết định liên thủ. Ngươi muốn Thiên Thư làm cái gì? Hắn từng nhiều lần khác nhau hỏi qua Cảnh Nguyên, cũng nghĩ nếu Cảnh Nguyên sử dụng cũng là loại tiêu hao một, liền lập tức giết hắn. Kết quả, Cảnh Nguyên trả lời, dùng để bức lui ma tộc. Bước lui. Ừ, sau đó không lâu ma tộc sẽ xâm nhập, đến lúc đó triển lãm Thiên Thư, cần phải cầu bọn họ tuân thủ hứa hẹn ngoan ngoan trở về. Quỳnh Hoa vừa nghe chỉ muốn xuất ra để triển lãm một chút là có thể, không cần phải sử dụng đến, an tâm. Hai người như vậy đạt thành hiệp nghị. Quỳnh Hoa giúp Cảnh Nguyên nhanh chóng tăng tu vi, mà Cảnh Nguyên cũng lợi dụng thân phận đệ tử Thục Sơn vào bên trong Thục Sơn làm gian tế, nội ứng ngoại tiếp, lấy trộm Thiên Thư. Bởi vậy, Cảnh Nguyên có thể thăng cấp nhanh như vậy, công của Quỳnh Hoa không thể không kể đến. Chỉ tiếc, tu hành dù sao không phải bản sự khác có thể một lần là xong, cần tích lũy tháng ngày lắng đọng lại cùng luyện tập, bởi vậy, vì để ngừa vặn nhất, Cảnh Nguyên đồng thời còn thi hành kế hoạch khác. Cái kế hoạch thứ nhất là đào hầm. Hắn dùng thời gian suốt 3 năm, tránh né mọi người, bao gồm cả Quỳnh Hoa cũng không được biết, đào một cái mật đạo thông đến phía sau núi. Cái mật đạo kia ngay tại dưới chiếu của hắn. Hắn hành sự bí mật, lại cẩn thận khắp nơi, bởi vậy, một mạch đến khi mật đạo thông, cũng không bị người phát hiện. Bất quá, Cảnh Nguyên đến cấm địa, lại thất vọng rồi. Bởi vì, bên trong không có Vô Cực Thiên Thư. Chỉ có một mặt gương. Trong kính không ngừng lộ ra tình cảnh đúng là trung thu ngày đó ma tộc xâm nhập, đêm đại hôn, Giang Dạ Bạch tự sát, huyết quang hiện lên khắp nơi, mơ hồ mặt kính, đồng thời, cũng mơ hồ ánh mắt của hắn. Kỳ thật theo thời gian trôi qua, sự việc đều đã có chút trở nên mờ nhạt. Tựa như buổi sáng mỗi ngày, một khắc từ trong giấc mơ tỉnh dậy mở to mắt, sẽ không phân biệt được, đến tột cùng người nào mới là cảnh trong mơ. Là hắn có một giấc mộng thực dài, trang tử vong kia chỉ là hư cấu. Hay vẫn là giờ phút này hắn tu chân, là đang nằm mơ, mộng sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện mình cũng không có trọng sinh, hết thảy còn dừng lại ở đêm tân hôn đó thân mình trong vũng máu. Bởi vậy, thấy dự chi nó luôn ở cấm địa, không thể nghi ngờ là một đòn quất roi đối với hắn, máu tươi đầm địa nhắc nhở hắn, ngươi là vì sao mà sống. Nếu ngươi không cố gắng, nếu ngươi thất bại, hết thảy trong gương, chính là kết cục. Cảnh Nguyên cắn răng, cắn đến bật máu, sau đó mắt đỏ hồng từ mật đạo trở về phòng nhỏ của mình, thức trắng đêm. Hắn ngủ không được. Thời gian càng ngày càng cấp bách, mà hắn lại có thể nói là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, hắn quyết định bắt đầu thực thi kế hoạch thứ hai, làm cho Thiên Thư chủ động xuất hiện. Theo hắn lén quan sát, ma tính của Chu Đồ đã càng ngày càng nặng, rất nhanh sẽ hoàn toàn ma hóa. Kỳ thật, muốn chia rẽ Liêu Diệp cùng Giang Cỏ Nhỏ, vốn có rất nhiều loại biện pháp, nhưng người này lòng tham quá mức, không cam lòng chỉ có được thân thể Liễu Diệp mà không chiếm được lòng của nàng. Cho nên, hắn lựa chọn mở ra thiên nhãn, dẫn ma tộc tiến vào, sau đó dùng lửa ma, thức tỉnh trí nhớ của Liễu Diệp. Làm cho Liễu Diệp biết thân phận chân chính của nàng, như vậy, thân là ma tộc công chúa nàng liền không thể lại cùng một con người ở bên nhau. Kỳ thật tư tưởng như vậy cũng không sai. Chẳng qua, Chu Đồ phạm vào một sai lầm chí mạng, hắn tuy rằng yêu Liễu Diệp, yêu đến tẩu hỏa nhập ma, lại một chút cũng không hiểu nàng. Liễu Diệp cũng không phải ma tộc bình thường, nàng năm đó đã có dũng khí lớn bỏ lại hết thể mà chuyển thế, sao có thể bởi vì trí nhớ sống lại sẽ dao động. Bởi vậy, nguyên lai ở trong chuyện xưa, sau khi Liễu Diệp bị lửa ma làm tỉnh lại, đã làm một lựa chọn duy nhất chính là cứu Cảnh Nguyên đang chuẩn bị cùng chết đi theo Giang Dạ Bạch, sau đó nói cho hắn, đi thay đổi tất cả. Thay đổi? Phải. Ma lực của ta không thể ngăn cản ma tộc xâm nhập, thậm chí cũng không có cách cứu tánh mạng Dạ Bạch trở về, nhưng ta có dị năng hám nhất, chính là quay ngược thời gian. Chẳng qua loại pháp thuật này không thể tùy ý sử dụng, thứ nhất, ta dùng pháp thuật này, sẽ chân chính hồn phi phách tán, như vậy biến mất, thứ hai, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, cho nên, nếu thất bại, sẽ không còn hy vọng. Liễu Diệp nói lời này, đã không còn là nữ chủ nhân Giang gia tùy ý làm bậy, thông minh năng bướng, mà là một vị mẫu thân kiên định, cơ trí, thậm chí có thể nói là một nữ tử kiên cường siêu việt hơn người. Cảnh Nguyên, ngươi có bằng lòng thử một lần hay không? Cảnh Nguyên lễ bái thật sâu, từng chữ nói, nhạc mẫu đại nhân có dũng khí đập nồi dìm thuyền hai, Cảnh Nguyên sao lại không quyết tâm qua sông vượt lửa. Con nguyện làm theo. Tay Liễu Diệp vô cùng mềm nhẹ lại vô hạn sức nặng đặt lên trên bờ vai của hắn, tốt, ta năm đó quả nhiên. Không có chọn sai người. Cứ như vậy, công chúa thi pháp, chết đi, sau đó thời gian nghịch chuyển, Cảnh Nguyên trọng sinh, trở về 12 tuổi. 3 năm sau, đào thành mật đạo, hắn lại bi ai phát hiện, bên trong không có Vô Cực Thiên Thư. Theo như cách nói của Liễu Diệp lúc trước, trước một ngày Chu Đồ mở ra thiên nhãn đã hủy diệt thiên thư. Nhưng hắn không thể chờ cho đến lúc đó, phiêu lưu rất cao, nguy hiểm quá lớn. Hắn tất nhiên làm theo cách ngay từ đầu đem thiên thư khống chế ở trong tay mình, đây mới là vương bài ba chân chính. May mắn, hắn có người đồng minh, cái kẻ đồng minh kia tự cho là thực tà ác, hung ác, kỳ thật suy nghĩ đơn giản, lô mãng, kém hiểu biết. Người kia tự nhiên chính là kẻ luôn luôn chống đối Thục Sơn, Quỳnh Hoa. Cảnh Nguyên cho Quỳnh Hoa tin tình báo giả dối, làm cho Quỳnh Hoa uống say, lại đến hậu sơn, Quỳnh Hoa tự nhiên thất bại. Mà Quỳnh Hoa liên tiếp đến trộm, làm Thục Sơn phòng bị càng nghiêm. Sau đó, Cảnh Nguyên sẽ giả bộ vô tình đi thổi gió bên thai Chu Đồ, có nhiều người bụng dạ khó lường mơ ước có được thiên thư như vậy, thật không hiểu ngày nào đó, sơ sót một cái, thiên thư đã bị trộm đi. Biết tầm quan trọng của thiên thư Chu Đồ đương nhiên khẩn trương. Vì thế Cảnh Nguyên lại hay nói giỡn, còn không bằng chính chúng ta cứ dùng đi. Hơn là để ở một chỗ cố định, không dùng thì lại phải lo lắng bị mất. Cứ như vậy, Chu Đồ cùng Nhất Cửu cha ra trước lúc Tần trưởng lao xuất ra có cô vợ bỏ trốn. Bọn họ thông qua thuật truy tung đã tìm được nữ nhân kia, hạ mất hồn rủa của ma tộc với nàng, đem nàng đưa đến trước mặt Tần trưởng lão. Tần trưởng lão quả nhiên không đành lòng, quyết định dùng Vô Cực Thiên Thư có thể giải ma rủa cứu nàng. Thiên thư bị hút, đồng nương bốn sống lại, xuống núi, từ trong miệng thốt ra một cái túi nhỏ, thiên thư chính là hoàn hảo không tổn hao gì nằm ở trong túi nhỏ. Mà chính nàng cũng nhanh chóng biến hóa, biến trở về bộ dáng ban đầu, thần cơ tiên su. Cứ như vậy, Cảnh Nguyên thông qua thần cơ tiên su rút, chiếm được thiên thư. Nhưng cuộc sống hàng ngày hắn lại khó an, bởi vì, thiên thư phải bảo quản ở nơi nào mới có thể không bị Chu Đồ phát hiện, lại phải làm sao mới có thể cam đoan một khắc ma tộc xâm nhập, thành công lấy nó ra. Ngày qua ngày nghĩ, đêm hàng đêm nghĩ, nhanh chóng tiểu tụy. Lúc này, trong nhà nhị lao thấy hắn thăng tử ý ỉa, trên con đường tu chân càng tiến càng xa, mắt thấy cách cuộc sống phàm nhân càng ngày càng xa, cảm thấy không thể cứ như vậy chậm trễ thanh xuân của nữ nhi nhà khác, đơn giản thay hắn ra mặt, lui hôn sự với Giang gia. Liêu Diệp giận dữ, mệnh cho nữ nhi lên núi. Cứ như vậy, duyên phận giữa Cảnh Nguyên và Giang Dạ Bạch lại tiếp diễn. Cảnh Nguyên sau khi trọng sinh lần đầu tiên nhìn thấy Giang Dạ Bạch đang nửa chết nửa sống. Nàng bị Quỳnh Hoa dỗi việc đến quấy rối đánh chết, sau đó lại bị Nhất Cửu có giáp tâm khắc khóa trụ hồn phách, lại bị Lưu Băng nâng lên núi. Hơn nữa cơ duyên xảo hợp, bị Tần trưởng lao giao cho hắn. Ngay cả nàng ấy nằm ở trên chiếu nhìn cháy đen, ngay cả nàng không thể động đậy cũng không thể nói, nhưng Cảnh Nguyên vẫn liếc mắt một cái là nhận ra, Dạ Bạch. Là nàng. Nói là Ngũ Lôi Oanh Đỉnh cũng được, nói là núi lở cũng thế, Cảnh Nguyên nhìn chăm chú vào nàng trên chiếu, cơ hồ ngay cả hô hấp đều đình chỉ. Sư huynh. Lưu Băng thấy hắn bất động thật lâu, nhịn không được lên tiếng thử, Cảnh Nguyên sư huynh. Một câu sư huynh này, gọi tâm thần của hắn trở về, cũng nhanh chóng lau đi nước mắt hắn sắp chảy ra, hắn thở sâu, tận lực dùng thái độ chẳng hề để ý miệng nói, thiên khiển nằm của Quỳnh Hoa. Sau khi Lưu Băng trần thuật hết xong xoay người rời đi. Không còn người ngoài, hắn ở trong phòng, nhìn chăm chú vào thê tử không phải thê tử của hắn, trăm mối cảm xúc nổ ngang, cuối cùng hóa thành cười khổ. Thôi, thôi, thôi. Muốn đặt nàng an toàn ở nơi rất xa, vui vui vẻ vẻ lớn lên. Nhưng mà, không thể đủ. Nghĩ muốn xóa bỏ tên mình bên người nàng, chờ sau khi hết thảy nguy hiểm đi qua, lấy bộ dáng tốt nhất tái xuất hiện, lại tiếp tục trở lại bên người. Nhưng mà, không thể đủ. Muốn làm giống như cái gì cũng không phát sinh, cái gì cũng không nói cho nàng, khiến cho nàng cả đời đều vô ưu vô lo không có phiền não sống trong hạnh phúc. Nhưng mà, không thể đủ. Muốn cho bầu trời của nàng vĩnh viễn xanh thẳm không có mưa gió. Muốn cho trong thế giới của nàng không có tai nạn không có đau khổ. Nhưng mà, không thể đủ. Việc hắn muốn làm nhiều như thế, mà việc có thể làm lại ít như vậy. Giờ khắc này, vận mệnh ở trước mặt Cảnh Nguyên mở mắt thật lớn, con mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, mãi đến khi hắn thỏa hiệp. Được, vậy đến đây đi. Cùng chung một thể với vận mệnh của ta. Đến theo ta cùng nhau trải qua kiếp nạn, cùng nhau thừa nhận thống khổ, lại cùng nhau đạt được hạnh phúc. Chương 53, Dạ Bạch. Cảnh Nguyên với quyết tâm cùng nghị lực lớn nhất của một nam nhân, đã thản nhiên tiếp nhận chuyện thực sự Giang Dạ Bạch cũng đến Thục Sơn. Sau đó, xoay người đi tìm Quỳnh Hoa, bắt hắn cứu người. Lúc này hắn rốt cục đã tìm được chỗ an trí thiên thư. Đó là, Giang Dạ Bạch. Vào lúc Quỳnh Hoa thi pháp cứu Giang Dạ Bạch, Cảnh Nguyên bất động thần sắc lợi dụng áo tàng hình của hắn, đem thiên thư lặng lẽ đưa vào cơ thể Giang Dạ Bạch. Làm được hết thể người không biết quỷ không hay, Quỳnh Hoa đang thi pháp, cùng Nhất Cửu bên trong Giang Dạ Bạch cũng không phát hiện. Tiếp theo tất cả đều thuận lý thành trương. Giang Dạ Bạch sống lại, nhưng thiên thư chiếm cư ở trên dạ dày của nàng, bởi vì thiên thư vốn là ma vật, bởi vậy trời sinh có bản lĩnh hút linh lực. Việc này cũng làm cho khẩu vị của Giang Dạ Bạch mở rộng, gặp cái gì ăn cái nấy. Sau khi Cảnh Nguyên phát hiện điểm ấy, có ý thức bắt đầu bồi dưỡng nàng lợi dụng thiên thư gia tăng tu vi, mà Giang Dạ Bạch lại được Nhất Cửu chỉ điểm, quả nhiên không ít thành tựu. Tới cuối cùng, cơ bản chính là, chỉ cần nàng muốn ăn cái gì, chúng căn bản không thể thoát được. Bên kia, Chu Đổ cùng Nhất Cửu tuy rằng lén thông đồng, nhưng hai kẻ đều mang ý xấu. Mục đích cuối cùng của Chu Đổ là có được Liễu Diệp, cho nên hắn cần lợi dụng ma tộc thức tỉnh nàng, mà Nhất Cửu muốn lợi dụng Chu Đổ mở thiên nhãn đón công chúa trở về. Do đó, tuy rằng mục tiêu giống nhau, nhưng mỗi kẻ đều có tư tâm, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Tỷ như nói, Chu Đổ không chịu để cho Nhất Cửu tiến vào Thục Sơn, như vậy làm việc thực bất tiện, một khi Nhất Cửu bại lộ, hắn lo lắng cho mình sẽ bị bàn đứng. Mà Nhất Cửu cũng không hoàn toàn tín nhiệm Chu Đồ, tuy rằng cũng tham dự bày kế khiến cho Tần trưởng lão dùng đến thiên thư, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy còn có thể cảm ứng được hơi thở của thiên thư, cho nên hoài nghi Chu Đồ lừa hắn. Cứ như vậy, Nhất Cửu bi đến thành một nữ đệ tử tên là Ngôn Sư Thải, là môn hạ nương tựa Thục Sơn. Trên đường, hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên lai trong những tân đệ tử cùng thuyền thế nhưng còn có Giang Dạ Bạch, nữ nhi của công chúa ở nhân gian. Tâm tình Nhất Cửu nhất thời trở nên thực phức tạp. Cùng lúc hắn vô cùng thống hận Giang Dạ Bạch làm bẩn dòng máu ma tộc cao quý, về phương diện khác hắn lại vô cùng sùng bái cùng tôn kính Liễu Diệp. Bởi vậy, hắn quyết định lợi dụng nữ nhi này làm việc cho mình, đồng thời, muốn cho nàng thống khổ sống không bằng chết. Hắn thừa dịp Quỳnh Hoa đánh chết Giang Dạ Bạch, phân ra một nửa hồn phách vào trên thân thể Giang Dạ Bạch. Cho nên, sau đó hắn nhìn ra Giang Dạ Bạch thích Cảnh Nguyên, liền lấy thân phận Ngôn Sư Thải áp chế Giang Dạ Bạch đi giết Cảnh Nguyên, cho nên hắn tuy rằng nhận thấy được trong cơ thể Giang Dạ Bạch có một nguồn sức mạnh thần kỳ, kỳ thật là ma lực, nhưng không ngăn cản, ngược lại cổ vũ nàng ăn tận tình, hại nàng thiếu chút nữa đã bị kiếm khí phản phệ giết chết. Hắn ngàn tính và tính, chỉ là không tính đến Giang Dạ Bạch thế nhưng lại thẳng thắn với Cảnh Nguyên, cũng thừa dịp lúc giải độc ở trong nước tránh thoát giám thị của hắn hoàn thành bảy kế đối phó Ngôn Sư Thải. Cứ như vậy, kế hoạch của hắn bị hủy. Đồng thời, kế hoạch hắn gạt Chu Đồ tự mình trên núi cũng thành phí công. Chu Đồ tuy rằng giận dữ, nhưng vẫn phải ra tay cứu giúp, trong lúc Ngôn Sư Thải hôi phi yên diệt, bí mật mang Nhất Cửu ra khỏi Thục Sơn. Kể từ đó, Nhất Cửu đành phải toàn tâm toàn ý dựa vào Chu Đồ, nghe theo an bài của hắn, cuối cùng lấy thân phận người áo lam, xuất hiện ở trên đại hội thương nghị. Mà Cảnh Nguyên cũng không nhàn rỗi, mang theo cái gương chứa thiển minh bị phong ấn tìm được Như Ý Lão Quân, cầu xin hắn dùng lửa Như Ý thiêu ma phủ trên gương, cứu thiển minh ra. Mặt khác, Chu Đồ cũng đã nhận ra Cảnh Nguyên có chút quỷ dị. Liên an bài Hoa Âm Túy dùng Phật chê cười đi mê hoặc và thử Cảnh Nguyên, ai ngờ sự tình Hoa Âm Túy bại lộ. Hắn đành phải giả dạng đem đồ ăn cho Giang Dạ Bạch ăn không phải trả tiền, đồng thời, ở trong đồ ăn của Hoa Âm Túy động tay chân một chút, làm nàng tâm trí thất thường, phát cuồng, muốn bóp chết Giang Dạ Bạch. Kết quả bị Giang Dạ Bạch ăn. Kể từ đó, Giang Dạ Bạch bị trở thành ma nữ cũng bị xử trí, Chu Đồ hành sự tùy theo hoàn cảnh, đơn giản trợ giúp, làm cho Nhất Cửu giả miệng thần y vu oan cho Giang Dạ Bạch, đem tội danh ma nữ làm thành thực, sau đó đưa ra đề nghị vạn thần rủa, lại tự mình ra mặt làm bộ tình thánh. Cứ như vậy, vô cùng thuận lợi an bài kế hoạch tại đêm trung thu. Hắn lừa Giang Dạ Bạch nói ra chú ngữ mở thiên nhãn. Trong lòng tràn đầy tưởng rằng kế hoạch thành công, Liễu Diệp sắp tới tay, không nghĩ tới Như Ý Lao Quân cũng không có thật sự phá hủy hồn phách Giang Dạ Bạch. Chu Đồ cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị Giang Dạ Bạch ăn. Sự tình trải qua là như thế này, Cảnh Nguyên nói tới em hai, thần sắc lạnh nhạt như đã trải qua cả ngàn năm, ta sở dĩ phải đợi cho thiên nhãn mở sau đó mới có thể nói toạc hết thảy, là vì thiên thư tuy rằng là ta bỏ vào trong cơ thể nàng, nhưng nó là vật của Nhạc Mẫu đại nhân, hơn nữa ở trong cơ thể nàng lại thông qua hút linh lực mà được thăng cấp, sau, tu vi của ta đã không đủ để lấy nó ra. Cho nên, phương pháp duy nhất chính là mở ra thiên nhãn, làm cho Nhạc Mẫu đại nhân thức tỉnh, sau đó từ người, chủ nhân của thiên thư, tự mình lấy thiên thư từ trong cơ thể nàng ra. Quá trình này thiếu một thứ cũng không được. Cho nên, bất đắc dĩ, khiến nàng chịu rất nhiều khổ ải, bị cho là ma nữ, bị mọi người nhục nhã. Ánh mắt Giang Dạ Bạch đỏ bừng. Nàng không biết mình còn có thể nói cái gì. Một nam nhân từ bỏ mọi thứ vì nàng, chịu đựng sau khi trong sinh mọi người đều say một mình ta tỉnh, nàng, thân là đối tượng chân chính được che chở bảo hộ tỉ mỉ, có khả năng nói cái gì đây? Cảm kích sao? Bi thương sao? Vui sướng sao? Hay là cảm giác đau lòng áp lực khiến cả người gần như muốn sụp đổ? Giang Dạ Bạch đột nhiên lật tay ôm lấy Cảnh Nguyên, tựa như hắn ôm nàng chặt chẽ như vậy, sau đó khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng liên tục hô mấy chục câu thực xin lỗi, nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Cảnh Nguyên, thực xin lỗi. Cảnh Nguyên vươn đầu ngón tay thon dài, lau đi một chút nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu cười nói, đồ ngốc, căn bản là không phải lỗi của nàng. Không, là lỗi của ta. Giang Dạ Bạch dùng sức lắc đầu, bởi vì nguyên lai ta rất vô dụng, khi ma tộc xâm nhập chỉ biết nghĩ đến tự sát, để huynh một mình, cô đơn lưu tại trên đời, sau đó, đơn độc nhận ủy thác của mẹ ta, lại đơn độc trọng sinh. Cảnh Nguyên, ta. Nàng ôm lấy hắn, dừng ở ánh mắt của hắn, còn thật sự nói, nếu là ta hiện tại, lại trải qua chuyện như vậy, Cảnh Nguyên, ta nhất định sẽ không tự sát, ta muốn còn sống, sau đó, cùng huynh cùng nhau trở về, cùng nhau cố gắng, đánh bại Chu Đồ. Tuyệt đối không để huynh đơn độc. Cảm ơn mẫu thân. Cảm ơn mẫu thân đưa nàng lên núi, làm cho nàng trải qua tất cả những chuyện này. Trong lần quay ngược thời gian này, trọng sinh, kỳ thật đâu chỉ Cảnh Nguyên, còn có nàng, từ trước nàng ngây thơ kém hiểu biết, nhu nhược yếu đuối. Cũng chỉ có trải qua ma luyện nàng trưởng thành trở nên kiên cường tự tin lại trí tuệ, mới có tư cách làm thê tử của Cảnh Nguyên, theo bên hắn cả đời. Giang Dạ Bạch đến đây, triệt để hiểu ra. Còn Cảnh Nguyên lại ngây dại. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Dạ Bạch, nhìn nữ tử kỳ thật ở trong lần trọng sinh này, cũng không có xuất hiện bên hắn nhiều lắm, thậm chí chưa kịp phong hoa tuyết nguyệt khanh khanh ta ta bồi dưỡng cảm tình, nhìn nàng đỏ mắt đỏ mũi toàn bộ, nước mắt mơ hồ khuôn mặt của nàng, nàng thoạt nhìn quen thuộc lại xa lạ, sau đó, tâm của hắn đống nhiên vỡ tan. Vỡ tan hoàn toàn. Vỡ hòa hạnh phúc. Cảm ơn Cảnh Nguyên một bên cười, một bên vuốt ve mái tóc dài của nàng, dùng thanh âm của hai đời ôn nhu nói, cảm ơn, muội muội. À không, tiểu sư muội, cảm ơn. Trong sắc thu vô cùng tươi sáng, bầu trời xanh thẳm làm nền, tiếp sau trọng sinh hai người gắt gao ôm nhau. Tình yêu, giống một bức họa, trước khi vẽ xong, lại bị xé bỏ, sau đó lung tung ghép lại, nhưng ở giờ khắc này, đường nét tiêu tán toàn bộ, màu sắc lại rõ ràng, cuối cùng rốt cục hình thành hoàn toàn hình ảnh tươi đẹp. Trong hình ảnh, chỉ có hắn cùng nàng, hai người, gắt gao dựa vào nhau. Phía sau bọn họ, Liêu Diệp mỉm cười, Như Ý Lao Quân mỉm cười, Thiển Minh tuy rằng không biểu tình, nhưng ánh mắt cũng là nhu hòa, mà Quỳnh Hoa tuy rằng một bộ dáng khinh thường, nhưng cũng không nói gì thêm. Tại nơi xa một chút, Thần Cơ Tiên Xu yên lặng nhìn chăm chú vào hai người ôm nhau, xoay người rời đi. Đêm hoàn toàn trôi qua. Sấm ngừng hẳn. Trên núi Vân Ngông, trời quang đãng. Phía sau núi Thục Sơn, trên mặt gương Dự Chi nó nôn nổi lên một tầng kim quang. Sau khi kim quang tán đi, hiện ra bên trong là động phòng đỏ rực như trước. Giá y màu đỏ bay bay, ngọc Phật Châu rải rác trên mặt đất. Ánh mắt Giang Dạ Bạch hoảng sợ run rẩy, sau đó, màu đỏ bao trùm. Vận mệnh lại một lần nữa thay đổi. Hoàn